sơ thế ca mâu ni Phật.
Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta sang phần ba lớn, đó là phần biện rõ tông chỉ. Phần biện rõ tông chỉ thì gồm có bốn mục nhỏ. Biện rõ tông chỉ tức là nói rõ về tông chỉ của kinh Địa Tạng, Đức Phật muốn nói gì, muốn truyền đến hàng tăng ni cư sĩ tín đồ Phật tử ở lúc bấy giờ và ở đời sau này về ý chỉ như thế nào, hay ý nghĩa ra làm sao, ý nghĩa của bộ kinh như thế nào. Thì cái biện rõ tông chỉ này thì sẽ khái lược được cái phần nào về toàn bộ trong cái văn kinh Đức Phật đã dạy. Chúng ta biết là trong bộ kinh Địa Tạng này Đức Phật đã thuyết tròn 3 tháng. Để thuyết được bộ kinh Địa Tạng này Đức Phật phải mất 3 tháng ở trên cung trời Đau Lợi. Nói về 3 tháng ở nhân gian chúng ta, nhưng thực ra nó cũng khoảng bao nhiêu ngày đêm ở trên một thời pháp ở cung trời Đau Lợi thôi. Vì một ngày một đêm ở trên đó là bằng bao nhiêu năm ở dưới nhân gian chúng ta? Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 100 năm đúng không? Một ngày một đêm 100 năm. Thì như vậy ở đây là mới có 3 tháng. Tính ra mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi đúng không? Coi như là một thời pháp thoại của Đức Phật. Nhưng mà ở thế gian của chúng ta thì nó lại thành 3 tháng rồi. Thì ở đây cái phần biện rõ tông chỉ thì gồm là nói về tông chỉ thì có rất nhiều, nói rộng ra thì có rất nhiều, nhưng chung quy lại thì chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, các bậc pháp sư, các nhà học giả thường nhất trí với nhau là phân ra làm có bốn mục. Thứ nhất là hiếu đạo, cái đầu tiên. Phần biện rõ tông chỉ phần thứ nhất một nhỏ, hiếu đạo. Hiếu đạo. Vì sao cái tông chỉ của kinh Địa Tạng này lại lấy hiếu đạo là đầu tiên? Thì chúng ta biết là quan điểm của nhà Phật á, thì chúng ta là gì? Hiếu hạnh vi tiên, tức lấy hiếu làm đầu. Hay chúng ta còn nghe thấy thường hay nói là gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Đó. Thì với cái yếu chỉ là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật đó, thì kinh Địa Tạng chúng ta thấy xuất phát từ đâu? Bắt đầu vào kinh Địa Tạng khi mà chúng hội vân tập đầy đủ ở tại Diệu Pháp Đường ở cung trời Đau Lợi rồi. Bây giờ Đức Phật nói về cái nhân duyên tu hành của Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu từ đâu? Vào văn kinh chúng ta sẽ thấy là bắt đầu từ ngài là con của một ông trưởng giả, từ rất 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 nhiều hằng hà sa số vi trần điểm kiếp về trước rồi. Nhấn đến là gì? Một kiếp là con gái Bà La Môn, rồi một kiếp là có cô gái tên là Quang Mục. Tất cả những cái đó đều nói lên cái hạnh hiếu, cái hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng. Con gái ông trưởng giả, con gái ông Bà La Môn, vân vân đó, được trình bày ở trong kinh Địa Tạng. Đó chính là nói lên cái hạnh hiếu thảo của Bồ Tát Địa Tạng nói riêng, cũng như là hạnh hiếu ở trong cửa Phật chúng ta nói chung. Do đó cái hạnh hiếu đạo ở trong nhà Phật được đặt lên hàng đầu trong tất cả các hạnh tu. Thì chúng ta biết là có tài, có đức. Ở thế gian người ta nói là có tài, có đức mà không hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà tổ tiên á, thì kẻ đó cũng gì? Cũng vứt đi. không sử dụng được, không sử dụng được. Có một cái câu chuyện, một câu chuyện là về cái kẻ mà không có hiếu thảo với cha mẹ. Câu chuyện nói rằng ngày xưa ở Trung Quốc có một phú ông rất là giàu, giàu có lắm, nhưng mà lại keo kiệt và bủn xỉn. Nhà giàu lắm nhưng mà cha mẹ của ông ấy thì đối với cha mẹ ông rất là keo kiệt, đối với vợ con cũng vậy, rất keo kiệt. Với bản thân ông cũng keo kiệt. Vàng bạc của cải chất đầy nhà kho này, gian khác là rất nhiều những của báu. Nhưng ăn uống hàng ngày á thì ông lại tiết kiệm đến cái mức là đến những cả những người nghèo, mà cũng không đến nỗi tiết kiệm như ông ấy, không phải là tính tiết kiệm mà đấy là nói là hãy keo kiệt. Câu chuyện kể rằng một hôm mẹ của ông ấy ốm thì đi khám bác sĩ bảo là phải cắt thuốc bổ cho mẹ. Thì trong cái thuốc bổ á, thì người ta thang thuốc bổ á, thì nó có là gì, gồm là có sâm, có táo tàu và những cái chất bổ khác. Nhưng mà xong rồi ông hỏi chi tiết từng giá cả của các vị thuốc đó, và ông thấy là gì, có hai vị là thuốc là đắt nhất, đó là sâm và táo tàu. Thì hai cái vị đó là đắt nhất, thì bây giờ ông bảo là thôi, hai cái vị này quá đắt, thì xin là thầy lương y đó bớt hai cái vị này đi. Và ông nói rằng ở nhà tôi có đầy rồi, nhưng thực tế nhà ông có đâu, cái vị đấy chỉ có kỳ hiệu thuốc Bắc mới có. Ông nói nhà vị có đầy, nhưng quả thực nhà ông nếu có đấy chăng nữa thì chúng ta biết rằng á, ông cũng sẽ không cho vào đâu. Cho nên ông bảo bác sĩ cắt bỏ đi hai cái vị chủ lực của thuốc bổ đó là sâm và táo tàu đó. Và bắt đầu là khi mà bác sĩ cũng nghe theo, vì theo cái yêu cầu của chủ nhà mà, họ bảo là gia đình có rồi, về thì họ cho vào, thì bác sĩ mới nghe theo hay bỏ đi. Về với cắt uống một thời gian thì chẳng thấy mẹ ông ấy đỡ, và càng ngày mẹ ông ấy càng bệnh thêm, càng ngày càng bệnh thêm. Và mọi người bảo là ông là phải tẩm bổ cho mẹ, bảo tẩm bổ cho mẹ. Thế bây giờ thì ông lại nghĩ rằng á, nếu mà tẩm bổ cho mẹ thì tới đây mà bố mình ốm thì mình lại phải tẩm bổ cho bố mình như thế thì làm thế nào, tốn kém chết ra được. Rồi ông nói nếu mà không chỉ bố mẹ của mình mà sau này còn vợ nữa, còn con nữa, còn những gia nhân, những người hầu ốm nữa, mình cũng phải tẩm bổ như thế thì tốn kém vô cùng. Cho nên là ông quyết định là không tẩm bổ cho mẹ mình, với cái lý do là nếu mà tẩm bổ cho mẹ thì còn bố rồi thì sau này còn vợ, còn con, rồi còn gia nhân, những người hầu hạ ốm đau nữa, lại tẩm bổ như thế nên làm thế nào. Và ông quyết định là không làm theo lời bác sĩ, và không bao lâu thì mẹ ông ta ốm và mất. Mẹ ông ta ốm và mất xong đó thì người bố do thương vợ mình và không bằng lòng với đứa con keo kiệt của mình, nhà rất giàu có mà rõ ràng là ngày xưa mình cũng đi làm để tích góp tiền của và làm cái vốn đầu tiên, vốn liếng đầu tiên cho nó, thì nhân đó nó mới làm ăn buôn bán mới giàu có cho đến như bây giờ. Nhưng mà bây giờ nó lại keo kiệt bủn xỉn như thế, vì cái thằng con bất hiếu keo kiệt bủn xỉn này mà vợ của mình mới phải chết tức tưởi như thế. Cho nên ông uất hận quá và ông quyết định là nhịn ăn mấy ngày, và ông cũng đổ bệnh và không bao lâu thì ông cũng mất. Sau khi ông ấy mất một thời gian thì không may á, cái thằng con trai duy nhất của ông đi săn bắn ở trong rừng và bị tai nạn và cũng chết. Sau khi đứa con trai của ông ấy chết một thời gian ngắn thì bà vợ của ông ấy do cũng uất hận cái sự keo kiệt và bủn xỉn của ông chồng, cho nên là cũng uống thuốc và tự tử và chết, và còn một mình ông ấy sống. Khi ông ấy sống còn lại một mình á, thì cái đống gia tài kích xù của ông ấy, thì bây giờ ông mới thấy là dần dần ông mới hiểu ra gia tài châu báu của cải mà có đầy như thế này, bố không còn, mẹ không còn, con cũng chết và vợ cũng chết, chỉ còn mình với những người hầu hạ ở bên cạnh. Vậy thì mình một ngày nào đó mình cũng chết đi thì cái đống gia tài của cải này chẳng để làm gì cả. Rồi cái đám những người giúp việc làm thuê đó nó cũng hưởng thụ hết, hoặc là những họ hàng thân thích của mình nó cũng tranh nhau và nó hưởng thụ hết, chẳng được cái gì cả. Và bây giờ ông ấy suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ đến quá nhiều, và cuối cùng ông phát bệnh và ông phát điên, cứ đi lang thang ngoài đường. Cuối cùng là cái gia tài của ông chẳng hưởng được mà cứ đi lang thang ngoài đường. Chúng ta thấy cái sự bất hiếu, keo kiệt, bủn xỉn nó đưa đến một cái kết cục rất là tang thương như vậy. Còn nếu mà hiếu đạo á, thì chúng ta thấy lòng mà hiếu thảo mà đến tột cùng á, thì nó lại có những cái công đức là vô cùng to lớn. Cũng tại bên Trung Quốc ngày xưa có một câu chuyện, tôi được đọc thêm một câu chuyện là có một đôi vợ chồng rất là nghèo. Gia đình mới sinh, cưới nhau mấy năm thì sinh được một đứa con trai mới có mấy tháng tuổi, vẫn còn đang bú mẹ. Thì ông bố của cái ông chủ nhà, cái vị chủ nhà đó thì đã mất từ lâu, từ khi mà sinh ra. Còn bế ngửa trên tay thì ông bố đã mắc một cơn bạo bệnh và qua đời, còn duy nhất hai mẹ con nuôi nhau. Và người mẹ đó đã ở như vậy tần tảo làm ăn và nuôi con cho đến khôn lớn trưởng thành và lập gia đình cho nó, mặc dù rất nghèo nhưng mà anh ta rất là hiếu thảo. Cái lòng hiếu thảo của anh ta là tất cả dân làng ai ai cũng kính trọng. Vì có người vì kính trọng cái sự hiếu thảo của anh ta cho nên nhà nghèo đến nỗi là nghèo lắm, trên thì dột, dưới thì nát, nhưng mà vẫn có cái người cái có một cô con gái xinh xắn trong top hàng đầu của cái làng đó đã chấp nhận cưới anh ta. Vì gì? Vì cái đức hạnh, vì lòng hiếu thảo. Và hai người về chung sống với nhau được mấy năm thì sinh ra một đứa con. Khi không may là vừa sinh đứa con thì bà mẹ của anh ta lại gặp một cái cơn bạo bệnh và không ăn uống được cái gì, chỉ có phải uống sữa. Nhưng uống sữa thì cũng không có sữa, để không có tiền thì đi mua sữa nữa. Hai vợ chồng nghèo mà lại mới sinh đứa con như thế, không có thời gian để đi làm, cho nên gia đình rất nghèo. Vì không có tiền mua sữa cho nên là cả hai bà cháu đều dùng vào một cái nguồn sữa duy nhất, đó là sữa vợ của anh ta. Vì anh vợ anh ta mới sinh đứa con được mấy tháng, và hai mẹ con đều dùng sữa của vợ anh ta. Nhưng mà chúng ta biết là do là nhà nghèo, không có đầy đủ thức ăn dinh dưỡng, cho nên là sữa của bà vợ anh ta cũng chỉ có thể là đủ nuôi một người thôi. Thì bây giờ cân đong đo đếm, bà mẹ thì ngày một yếu đi, còn đứa con thì ngày một khóc nhiều hơn. Vì sao? Vì không đủ sữa cho đứa con nó bú hàng ngày. Vì cái sữa đó phải chia đôi, một cho bà mẹ của anh ta, tức là mẹ chồng đó, và một cho chính đứa con trai của mình. Thấy cái cảnh đó cho nên anh ta là rất đau lòng, đau khổ. Nhưng mà suy đi tính lại được vài ngày, vài đêm sau, anh ta đã quyết định nói với vợ, để xin ý kiến vợ, và nói rằng bà xã, bây giờ chúng ta còn trẻ, con đối với chúng ta là một vật báu quý nhất. Nhưng mà bây giờ vợ chồng chúng ta còn trẻ, không có đứa con này, còn có thể có đứa con khác, nhưng mẹ của chúng ta thì chỉ có duy nhất một ở trên đời. Nếu mẹ mà mất đi á, thì chúng ta có muốn mẹ được sống và quay trở lại bên chúng ta cũng không có nữa. Và hai vợ chồng bàn với nhau, bàn đi tính lại thì người vợ hiểu ra, và mặc dù rất thương đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nhưng mà người vợ đồng ý với chồng là vậy thì đem bỏ đứa con này để dành lại sữa nuôi mẹ vượt qua cái lúc mà bệnh tật ốm đau gia đình khó khăn như thế này. Rồi hai vợ chồng bàn nhau là đem đứa trẻ đó vào trong rừng và chôn sống chỉ vì là để cứu mẹ. Nhưng vào rừng chôn sống, các vị biết cái gì nó xảy ra? Một cái điều, một cái câu chuyện mà đọc có thể nó như là một cái câu chuyện, một câu chuyện thần thoại để dạy cho con người ta gì về cái đức hiếu thảo. Nhưng mà qua đọc câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng là sao. Rồi tiếp tục chúng ta thấy là hai vợ chồng trẻ đó đem đứa con vào rừng với mục đích là chôn cái đứa con đó, ném cái sự đau thương của bản thân để lấy sữa nuôi mẹ. Nhưng khi anh vừa cuốc xuống vài nhát cuốc thì tự nhiên anh ta cuốc vào cái gì, có vị biết không? Anh ta cuốc vào một cái hũ, có một cái hũ cuốc được một tí rồi nó có một cái hũ bằng cái sành sứ rất là to. Thì anh ta cuốc lên, anh đập vỡ cái hũ ra thì trong đó có rất nhiều thỏi vàng và thỏi bạc ở trong đó, châu báu ngọc ngà ở trong đó. Và trong cái thỏi vàng đó thì lại có cái chữ là gì? Có cái chữ nói rõ cái tên của đây là vàng này là dành cho tên của anh ta. Lâu lâu rồi tôi không nhớ tên của vị ấy. Vì gì? Vì có cái vì lòng hiếu thảo. Cho nên vàng này là dành cho anh đứa con tên là gì đó, vì lòng hiếu thảo với mẹ. Và khi đó các vị thấy có còn phải chôn con nữa không? Không phải chôn con nữa mà anh ta liền vui mừng cùng với vợ, hai vợ chồng là đem đứa con cùng với số vàng bạc đó về và đem bán lấy tiền mua thuốc tẩm bổ và chữa bệnh và tẩm bổ cho mẹ, rồi xây nhà xây cửa. Đấy là một cái câu chuyện là tấm gương hiếu thảo đối lập với cái ông mà giàu có keo kiệt bủn xỉn với bố mẹ, mà kết quả là cả mẹ cả bố cả con và cả vợ đều chết, và kết cục là anh ta nghĩ ngợi nhiều quá và điên khùng lang thang ngoài đường. Đó. Chúng ta thấy lòng hiếu thảo dám hy sinh một cái gì, hy sinh một cái gì quý giá nhất, đó là đứa con trai duy nhất của mình mới sinh ra được mấy tháng tuổi. Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy người làm con sẵn sàng hy sinh cái gì riêng tư của mình lớn lao nhất để cho bố mẹ thì đó mới là đứa con hiếu thảo nhất. Và cái câu chuyện đó được truyền khắp Trung Quốc từ trước cho đến nay. Còn nó có thật hay không có thật thì mình không rõ, nhưng câu chuyện đó là diễn ra ở Trung Quốc từ thời xưa, phong kiến xưa, và bây giờ họ vẫn còn truyền tụng. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Có nhiều cái câu chuyện hiếu thảo không? Có tấm gương hiếu thảo không? Có rất nhiều. Và đặc biệt là cách đây hai hôm tôi đọc thấy một cái tờ báo ở trên trang mạng, nó đăng là có một em bé vừa học lớp 5 ở trong tỉnh Phú Yên, nhà rất nghèo, nghèo vì cha em bé mất sớm, vừa sinh ra em bé cũng mất. Mẹ của em bé thì làm nghề bán đồ ăn sáng, tức là bán bánh cuốn, bánh xèo buổi sáng ở chợ một cái chợ thôn của chợ quê của tỉnh Phú Yên để nuôi gia đình. Thế nhưng không may thì bà mẹ của em thì cách đây là 2 năm lại bị bệnh tâm thần, cứ đi lang thang ngoài đường, cứ chạy ngoài đường, cứ lễ nằm ngoài đường, lúc thì lễ nằm rạp ở ngoài đường lúc thế. Mà nhà thì lại còn bà nội của cháu bé kia nữa lại bị bệnh ở nhà, thần kinh chân tay cứ run lẩy bẩy này, nằm ở nhà không làm được gì. Rồi không chỉ như thế là còn gì, còn một người cậu của cháu ấy nữa, tức là em của vợ, cũng bị bệnh tâm thần ở tại trong nhà đó. Vậy như vậy một nhà thì có hai người bệnh tâm thần và một bà cụ già ốm không đi lại được, ngồi một chỗ. Thế đang học lớp 5, khi mà ngày xưa thì mẹ nó, năm trước thì mẹ em bé còn còn khỏe mạnh còn đi bán bánh ở chợ để kiếm sống nuôi cả gia đình, nuôi mẹ chồng và nuôi em trai của mình và nuôi đứa con đang học lớp 3, lớp 4 của mình. Nhưng khi bà tự nhiên đổ bệnh, bị điên điên khùng khùng, cứ đi lang thang ngoài đường, ngoài chợ như vậy, thì tất cả gánh nặng của gia đình hơn một năm qua đổ lên đầu em bé học lớp 5. Bắn sáng thì đi học, bắn chiều thì đi bán bánh, hôm nào học buổi chiều thì buổi sáng em đi bán bánh. Làm cả ngày thì có ngày được lãi là 10.000 đồng, có ngày được lãi 20.000 đồng. Thì các quý vị biết 20.000 đồng hoặc 10.000 đồng, tôi cứ bình quân mỗi ngày được 15.000 đồng tiền lãi do việc bán bánh. Có đủ cho 4 người sống không? Không đủ cho 4 người sống khi mà họ không có ruộng để cày cấy. Cho nên cuộc sống rất vất vả. Nhưng may cho em là có một, vì cái lòng hiếu thảo của em như thế, hơn một năm trời đi làm lụng để nuôi cả 3 người lớn trong gia đình, mà trong đó em còn đi học, mà lại học rất là giỏi, đứng top đầu trong lớp trong vòng, trong suốt những cái năm em học đó. Thế bây giờ cái đài truyền hình của tỉnh Phú Yên họ mới làm một cái chương trình để mà kêu gọi đồng bào cả nước giúp đỡ em. Khi mà tôi đọc thấy cái video clip đó và tôi gọi điện, tôi hỏi trực tiếp cái ban tổ chức, và tôi đã định hỏi, tôi nói rằng nếu mà em gia đình còn khó khăn như thế thì mình sẽ hỗ trợ cho em từ giờ cho nó học hết lớp 12, hoặc rằng cho học hết là gì, đại học nếu như em mới thi đỗ, để sau này có một cái công ăn việc làm để nuôi mẹ với nuôi cậu của mình. Thế khi tôi gọi điện vào á, gọi điện vào thì cái chú mà cái số điện thoại của cái chú ở bên đài truyền hình Phú Yên á, để đứng lên để nhận cái sự quyên góp á, thì bắt đầu thì dừng lại. Thì bác ấy bảo tôi là: thưa thầy, là ban tổ chức đã dừng cái trường hợp này từ tháng 9 rồi, năm ngoái rồi, vì đây làm từ tháng 9 năm ngoái mà đã dừng mấy tháng nay rồi. Vì bây giờ á, vì cái lòng hiếu thảo của em cho nên cái trường hợp này là mọi người xem là ủng hộ đặc biệt, là ban tổ chức đã nhận trong mấy tháng vừa qua đã nhận được hơn 3 tỷ và đã chuyển cho toàn bộ cái này vào một cái quỹ sửa sang lại nhà cửa cho em, và để là một cái quỹ cho em ăn học và thuốc thang cho bà, cho mẹ và cho cậu rồi. Bây giờ thì dừng lại thì nhà chùa không phải lo nữa. Chúng ta thấy không? Một cái lòng hiếu bình thường ra, một cái trường hợp mà đưa lên báo nó chỉ được khoảng vài chục triệu, thậm chí đến 100-200 triệu đã là nhiều lắm rồi. Nhưng riêng cái trường hợp hiếu thảo của em á, cái lòng hiếu thảo như thế, mà một đứa trẻ nó học lớp 5 như vậy mà phải đi làm nuôi cả gia đình, cái sự hiếu thảo đó đã lay động lòng người và đã lấy được cái sự đồng cảm của rất nhiều nhân dân ở trong cả nước cũng như là ở nước ngoài, đã gửi về cho em chỉ có mấy tháng thôi mà hơn 3 tỷ. Như vậy chúng ta thấy so với cái câu chuyện của bên Trung Quốc, cái lòng hiếu thảo đó có cảm nhận được không? Bên kia thì cảm nhận được trời đất, còn bên mình thì ít nhất thì em cũng cảm nhận được lòng, cảm động được lòng người, lay động được lòng người. Và cái số tiền đó chắc chắn rằng em sẽ dùng để học được hết cái chương trình đại học của em và ổn định trong cuộc sống, và sau này em bắt đầu làm lụng, có kiến thức thì em sẽ làm lụng nuôi gia đình. Đó, cho nên đấy là hiếu thảo, hiếu đạo ở thế gian. Như vậy, thế còn với đạo Phật của chúng ta có hiếu không? Có hiếu không các quý vị? Đạo Phật có hiếu không? Những tấm gương hiếu thảo đầu tiên là ai? Phải kể đến gì ạ? Chưa đến Mục Kiền Liên, đầu tiên phải kể đến gì ạ? Đức Phật. Trong truyện cổ Phật giáo, chúng ta thấy có những kiếp Đức Phật là gì? Có Đức Phật, có kiếp Đức Phật làm con chim gì ạ? Làm con chim oanh vũ. Thì trong một câu chuyện kể rằng có một cái đêm mưa, một trận mưa to gió lớn, cả hai mẹ chồng con chim bố mẹ đi kiếm ăn về để nuôi, để đàn con ở nhà sinh ra, sinh nở ra 3-4 đứa con chim oanh vũ ở nhà, chim con ở nhà. Nhưng mà trong cái trận mưa gió bão bùng đó, đột xuất đó, thì con chim bố và do là sức yếu không bay được về tới tổ và chết. Con chim mẹ do thấy con chim chồng, con chim bố của những con chim con chết ở dọc đường đi về, cho nên là con chim mẹ mặc dù rất mệt nhưng cố tình là mang cái một số cái thức ăn nho nhỏ mình vừa kiếm được cố về để nuôi đàn con. Thì bằng cái ý chí và nghị lực của người mẹ, tức là làm con chim mẹ đó, thương đàn con của mình, chồng thì đã chết rồi, còn mỗi mình mà mình không về được thì cả đàn con ở nhà sẽ chết. Cho nên con chim mẹ dùng tất cả sức lực của mình và ý chí của mình cố gắng vượt qua phong ba bão táp để mà về với đứa con. Khi về tới nơi thì 4-5 con thì đã bị gió nó cuốn bay tổ xuống, và chỉ còn có duy nhất một con là còn vướng ở trên cành, tức là cái con chim con, tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đó, còn vướng ở trên cành. Và người mẹ về mặc dù đã rất yếu nhưng mà cố gắng ấp ủ cho con chim anh vũ con đó và dần dần nuôi nó sống trở lại. Nhưng mà vì là đi ở trên trời mưa gió như vậy, bụi nó bắn vào mắt, và con chim đó cộng với ốm đau nữa phải bị mù cả hai mắt, rồi dần dần con chim mẹ ốm và liệt không đi được. Thì mấy ngày sau thì con chim anh vũ con liền là tập bay và bay được gần. Rồi rất may là cái đám ruộng lúa của cái một cái bác nông dân ở ngay dưới bìa rừng đó, và một hôm ông ấy hành Bồ Tát đạo và ông ấy phát nguyện rằng á, cái ruộng lúa, ruộng ngô của tôi này, phát nguyện là gì, đem cúng dường cho tất cả các quý vị chim muông cầm thú. Thì sau khi nghe thấy cái ông bác nông dân kia phát nguyện như thế thì con chim anh vũ kia là liền là cứ hàng ngày là đi xuống là lấy lúa mì để mang về để nuôi mẹ, vì nó không bay được, chưa bay được xa, nó còn yếu. Thì bác nông dân kia cứ xem và đúng ngày nào không thấy một con chim từ trên cành cây bay xuống, nó chả chịu bay đi đâu để lấy thức ăn, chỉ bay xuống ruộng của mình để lấy thức ăn. Và ông nghĩ là con chim này tham lam quá, và ông ấy đánh bẫy, ông bắt. Sau khi bắt được con chim thì ông hỏi tại sao ngươi lại tham lam đến thế và lười biếng đến thế, ngày nào ngươi cũng xuống để lấy những hạt lúa mì của ta. Thế con chim oanh vũ con ấy bảo rằng á, thưa là bác nông dân, là vì là cháu là nghe là thấy là bác đã phát nguyện đứng trước bìa rừng, bác phát nguyện là sẽ đem bố thí cho tất cả các loài chim muông cầm thú cái ruộng lúa mì của bác, cho nên là cháu mới xuống để cháu xin. Thế ông kia bảo là ta đã phát nguyện bố thí nhưng mà không phải là ngày nào cũng thí cho ngươi. Thế bảo là thưa bác, thì con không phải là con lười đi kiếm ăn, nhưng mà vì sức khỏe của con chưa đủ để bay đi xa. Và đem kể ra câu chuyện cảm động đó. Và kể xong, nghe xong thì cái bác nông dân kia liền là thấy là cảm động, và thấy là gì, con chim, cái tình của, cái nghĩa của con chim á, cái lòng hiếu thảo của con chim anh vũ còn có khi còn hơn là rất nhiều người đang sống ở chung quanh mình. Và bác rất cảm động, và bác phát nguyện vậy thì từ nay trở đi ngươi cứ xuống mà lấy thoải mái và nuôi mẹ đó. Và trong cái đoạn câu chuyện đó, Đức Phật nói con chim oanh vũ đó chính là tiền thân của ta vậy, còn bác nông dân khi ấy chính là tiền thân của tôn giả Xá Lợi Phất vậy, còn cha và mẹ ta chính là phụ vương ta và hoàng hậu của, và hoàng hậu Ma Ba Xả Ba Đề, tức là mẹ nuôi của ta vậy đó. Chúng ta thấy cái nhân quả, và qua những cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy nhân quả cũng có xuất hiện ở trong đây. Và cái lòng hiếu thảo của Đức Phật chúng ta đấy là tiền kiếp. Còn kiếp hiện tại này chúng ta thấy sau khi chứng đắc thánh quả, thành Phật đó, Đức Phật đã gì, đã quay trở về độ cho thân phụ của mình và vô số những người ở trong dòng họ Thích là được gì, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc do tín kính và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh về đó. Và đặc biệt là người mẹ sinh ra ngà sau 7 ngày quá cố vì viên mãn công đức sinh lên quái trời Đau Lợi, và sau 12 năm thành đạo, Ngài đã lên cung trời Đao Lợi và thuyết kinh Địa Tạng này để khiến cho mẹ mình được chứng đắc thánh quả và được thâm nhập Bồ Đề, nhẫn đến tu hành cho thành Phật. Đó là gì? Là gọi là đại hiếu. Trong cái hiếu này, trong hiếu đạo này á, thì lại chia ra. Chia ra là gì? Thứ nhất là tiểu hiếu. Thứ hai là đại hiếu. Thứ ba là cận hiếu. Thứ tư là viễn hiếu. Đó. Các bậc pháp sư, các nhà học giả thường chia cái chữ hiếu ở trong kinh Địa Tạng ra là bốn loại hiếu. Thế nào là tiểu hiếu? Tiểu hiếu có nghĩa là đối với cha mẹ hiện đời của mình mà cúc cung tận tụy, nhất tâm phụng dưỡng, đói thì cho ăn no, ăn ngon, rét thì cho mặc ấm, mặc đẹp, khát thì cho uống, lạnh thì nóng thì cho mát, lạnh thì cho ấm. Cha mẹ, ông bà mong muốn điều gì đều làm theo sở nguyện của cha mẹ, của ông bà, thì đó gọi là gì? Gọi là tiểu hiếu. Cái hiếu đó vì sao gọi là tiểu hiếu? Vì cái hiếu đó mới ở trong gì? Phạm vi của gia đình nhà mình. Đối với người ngoài á thì chưa bao trùm. Chưa phủ rộng khắp được, cho nên mới gọi là tiểu hiếu. Người đó, người con trai, người con gái, người con dâu, người con rể đó nhất tâm phụng dưỡng cha mẹ hai bên của mình. Nhưng mà với những người cao tuổi ở ngoài, ngang hàng với cha mẹ mình vẫn chưa phát tâm được. Ví dụ gặp người ăn xin đến, người đó gì? Có thể là quay mặt bỏ đi, hoặc là có cho thì cho rất gì? Cho rất ít, rất buồn xỉn. Nhưng với cha mẹ đẻ của mình á, thì phải nói là cái lòng hiếu thảo đến không một ai chê được. Thì cái hiếu thảo đó gọi là gì? Gọi là tiểu hiếu. Tiểu tức là nhỏ, tức là hiếu trong phạm vi của một gia đình, làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, con rể trong một gia đình đối với bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, song thân của hai bên đó. Thì đó gọi là gì? Cái hiếu nhỏ. Lúc sống thì chăm lo phụng dưỡng, lúc chết thì tang gia chu đáo. Đó gọi là gì? Đó gọi là tiểu hiếu. Cái này xuất hiện ở thế gian rất nhiều, Việt Nam chúng ta rất nhiều, và thế giới cũng có rất nhiều. Nhất là những các nước ở châu Á, chúng ta sống về cái tâm, cái đức nhiều hơn. Cho nên cái việc hiếu thảo trong phạm vi một gia đình thì cũng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng do cái sự giao thoa văn hóa giữa phương Tây và phương Đông, chúng ta là phương Đông, bên kia Bắc Bán Cầu tức là phương Tây, thì cái văn hóa của phương Tây, cái hiếu thảo của họ nó không nặng nề như chúng ta. Vì sao? Đó chính là cái môi trường sống và cái văn hóa giao tiếp của họ, nó từ khi sinh ra nó đã như thế rồi. Chúng ta biết ở phương Tây con người, cả vợ chồng sinh một đứa trẻ ra, các vị biết rồi, vì cái quan điểm văn hóa cách sống của phương Tây nó khác phương Đông chúng ta rất nhiều. Cho nên khi đứa con mới được sinh ra, mới sinh ra thì nó ra giao cho gì? Giao cho bác sĩ bệnh viện. Mà sinh ra rồi á thì đi về á, đến chiếm là người ta theo cái các nhà về bà mẹ trẻ em của thế giới, người ta nghiên cứu, người ta có đến 70% các bà mẹ ở phương Tây là không cho con bú, mà toàn dùng bằng sữa gì ạ? Toàn dùng bằng sữa ngoài thôi, chứ không cho con bú trực tiếp. Thì người phương Đông của chúng ta mà 70% như thế không cho con bú. Rồi nó còn một cái nữa, trong nhà bây giờ đây, phòng của vợ chồng, mặc dù là đứa con mới sinh ra mấy ngày đi viện, nó thường họ sinh ở viện, nó không sinh ở nhà chúng ta đâu. Gần như đến 99% các ca sinh đẻ của phương Tây là họ sinh ở bệnh viện chứ không sinh ở nhà chúng ta. Chúng ta mà không thấy sinh được mới đi bệnh viện à, chứ còn họ là 99%, trừ trường hợp là đi đâu sinh ở trong rừng hay sinh ở máy bay hay sinh ở ngoài đường thì mới chịu thôi, còn họ tin tưởng vào bệnh viện. Cho nên đó, khi mới sinh ra ở bệnh viện xong về nhà, chúng ta biết không, đó vợ chồng vẫn ngủ phòng này, còn đứa con ngủ phòng này của mình, nó đâu có cái tình cảm giữa tình cảm mẫu tử giữa khi còn bé mấy đâu à. Và đến giờ ăn thì nó đi sang nó xem, nó cho xem đứa trẻ nghe khóc thì nó sang nó cho ăn. Vì sao? Vì nó xem trên camera này, nó đặt camera nó nhìn trong phòng, nó nằm ở đây nó nhìn trong phòng này, đứa trẻ mà khóc hay cái gì đó thì nó nhìn trên camera hết à. Cho nên là chính vì thế cái tình mẫu tử ngay cái thuở còn thơ nó không gần gũi nhau. Lớn lên một chút đi học thì gì? Vợ chồng thì đi làm từ sáng đến trưa, ăn cơm ở cơ quan và tối mới về, thì đứa trẻ nó được giao cho gì, nhà trẻ nuôi vào tối mới đón về. Đón về thì mà cái ăn bữa cơm chung với gia đình xong lại phải về một phòng riêng của nó. Rồi lớn lên đi học cũng thế. Cho nên cái tính riêng độc lập của những đứa trẻ phương Tây nó cao hơn Việt Nam chúng ta, cao hơn khu vực châu Á chúng ta, một số nước châu Á chúng ta rất nhiều. Châu Á chúng ta thì cũng có mấy nước phát triển cái tính độc lập cũng cao, như là Nhật Bản, Singapore và Hồng Kông. Mà những cái nước đó thì là họ tuy là người châu Á nhưng mà là cái văn hóa của họ, họ học theo cái cách phát triển của phương Tây rất nhiều từ trước chúng ta hàng mấy chục năm rồi. Thậm chí là Hồng Kông nó là hàng gần trăm năm nay rồi, sinh cũng vậy, mấy chục năm nay rồi. Đó cho nên á, cái văn hóa chúng ta thấy từ cái chỗ đó. Cái vấn đề hiếu thảo đối với người phương Tây á, người ta không đặt nặng như con người châu Á phương Đông chúng ta à, chúng ta cũng biết như vậy. Nhưng con người phương Đông chúng ta từ khi sinh ra chúng ta biết là phải đến là gì, đến 85-90% theo các nhà nghiên cứu về kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam, các bà mẹ của Việt Nam chúng ta đến 85-90% là nuôi con bằng sữa mẹ. Cho nên nó tạo được một cái tình cảm rất gần gũi giữa người mẹ và người con à. Vì vậy á mà sau này khi lớn lên, cái người mẹ, người bố nào mà nuôi dạy đứa con mình tốt, chăm nom đến nó từng ly từng tí, bảo ban cho nó từ thuở còn thơ á, thì những đứa trẻ đó lớn lên cái lòng hiếu thảo của nó rất tốt. Mà những cái tấm gương hiếu hạnh ở xưa và nay ở Việt Nam rất nhiều, các quý vị có thể tìm đọc cái sách về đó, hoặc là lên mạng các quý vị search vào những tấm gương hiếu thảo của Việt Nam, nó ra thì dãy dài đọc hoài không hết. Thì có nghĩa là Việt Nam chúng ta có rất nhiều những tấm gương hiếu thảo như vậy. Có một câu chuyện mà tôi mới đọc kể cho các em hôm nọ, mà có rất nhiều em học sinh nó khóc và nó thấy là một câu chuyện đưa lên cái hình ảnh nữa. Có một em bé ở Việt Nam chúng ta mới có 3 tuổi à, học lớp 3 chứ, xin lỗi, học lớp 3. Học lớp 3 thì năm nay mấy tuổi? 9 tuổi đúng không? Mới có 9 tuổi nhưng mà em nó không may, bố mất sớm. Gia đình còn có hai mẹ con, thì mẹ thì cách đây hơn một năm thì không may đi làm, trong cái đợt đi làm công nhân, công nhân một cái nhà máy, một cái nhà máy sản xuất hình như máy may thì phải, may hoặc thêu dệt gì đó, thì bà mẹ đi về bị tai nạn giao thông, tai nạn giao thông rất nặng, bị liệt hết một nửa người, chân tay thì teo tóp lại, không còn cử động được, nằm một chỗ không cử động được. Một đứa bé học lớp 3 như vậy, mỗi khi học xong về một cái thì may là cái nguồn kinh phí để cho gia đình em sống, và họ còn có họ hàng chu cấp và khu phố, những người chung quanh họ cũng thương tình cái hoàn cảnh đó và họ giúp đỡ. Học lớp 3 xong, buổi sáng thì buổi chiều về tới nhà mà cái em đi nấu cơm xong và em gì? Bón cho mẹ ăn. Đến chiều lại lấy khăn, lấy tắm rửa rồi thay quần áo cho mẹ, rồi giặt quần áo cho mẹ. Chúng ta thấy tấm gương hiếu thảo đâu đâu cũng có. Lớn có, trẻ có, mà thậm chí một đứa rất trẻ con cũng có ở Việt Nam chúng ta. Vì gì? Vì chính vì những cái môi trường sống của con người Việt Nam chúng ta, nó gần gũi, nó thân thiện, theo những cái lối sống từ xưa truyền lại, từ cha ông chúng ta truyền lại, cái tập tục văn hóa phương Đông của chúng ta vậy. Thì đó, chúng ta thấy cái lòng hiếu thảo ở thế gian đó rất nhiều. Nhưng cái hiếu đó nó ở trong cái phạm vi gì? Trong cái phạm vi là lưu truyền ở trong một gia đình, hoặc trong một thời gian nào đó, một tấm gương một thời gian nào đó, một thời gian ngắn đó, mọi người sẽ quên, hoặc là sẽ không ai nhắc tới nữa, vì nó không gây được cái tiếng vang lớn đối với cộng đồng và xã hội. Cho nên đó gọi là gì? Gọi là tiểu hiếu. Còn đại hiếu, đại hiếu tức là sao? Đại hiếu tức là đem cái lòng hiếu thảo của mình cung kính tôn trọng cha mẹ mình như thế nào, thì đối với tất cả những người già, những người có tuổi ngang tầm với cha mẹ mình, với ông bà mình cũng đối xử như thế. Đó gọi là gì? Nó rộng hơn một chút. Nhưng á, để mà đạt đến cái chữ chân thực của hiếu á, đạt đến chỗ quảng đại rộng lớn của hiếu thảo á, theo chữ đại hiếu á, thì vẫn chưa đủ. Như vậy vẫn chưa đủ để xếp vào là gì? Chân thực đại hiếu. Mà chân thực đại hiếu phải nói gì? Trên là Đức Phật, sau nữa là gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát, chính là những tấm gương, những tấm gương đại hiếu thảo. Rồi tiếp đến là gì? Đại Mục Kiền Liên. Đó, đây là những tấm gương tiêu biểu, tấm gương hiếu thảo nhất ở trong Phật giáo chúng ta. Những tấm gương này là gì? Lưu danh là gì? Là muôn thuở tiếng vang, không chỉ có ở đất nước Ấn Độ khi Đức Phật thành đạo, mà tiếng vang á được khắp mười phương chư Phật đều tán dương khen ngợi. Không chỉ ở cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta khen ngợi lòng hiếu thảo của Thích Ca Mâu Ni Phật, của Địa Tạng Vương Bồ Tát, của Mục Kiền Liên tôn giả, mà các Đức Phật khắp mười phương đều tán dương khen ngợi, chư vị Bồ Tát đều gì cũng tán dương khen ngợi và học theo cái tấm gương đại hiếu thảo của Đức Phật. Tôi kể một câu chuyện tấm gương hiếu thảo Đức Phật chúng ta xem. Đức Phật không chỉ hiếu thảo với cha mẹ mình, mà một hôm Ngài với chúng đệ tử 1250 vị tỷ kheo đi khất thực. Trên đường đi khất thực xong, lúc về cái chỗ có bóng cây mát để nghỉ và thọ thực, thì trên đường về đi qua một cái bãi, một cái khu đất trống, cái bìa rừng. Thế bây giờ đó thì Ngài thấy một cái đống xương tàn nằm dài rơi vãi ở trên mặt đất. Ngài mới giờ đưa cái bát cơm á, cái bình bát cho tôn giả A Nan, và Ngài từ từ tiến lại và Ngài đỉnh lễ xuống ba lễ. Tôn giả A Nan thấy như vậy thất kinh, tức là giật mình, thất kinh tức là hoảng hốt, liền là chạy lên là đỡ Đức Phật dậy. Và bạch Đức Thế Tôn, Ngài là một bậc gì chân quý, cả chư thiên và loài người đều cung kính và lễ lạy dưới chân Ngài, tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại gì lại đỉnh lễ một đống xương khô ở giải rác, nằm giải rác trên mặt đất như vậy? Thế bây giờ Đức Phật mới nói: này A Nan, ngươi á chỉ thấy đây là một đống xương khô, nhưng với Như Lai đây là một ân nhân, đây là một người thân, và đây chính là người đã từng sinh ra ta ở những đời kiếp trước. Nay có đủ nhân duyên ta mới gặp lại, cảm cái ân nghĩa sinh thành cúc dục nuôi dưỡng Như Lai ở nhiều kiếp trước, cho nên nay Như Lai mới được thành Phật. Vì vậy nay Như Lai đỉnh lễ cái đống xương mà ông thấy đây chính là đang đỉnh lễ người mẹ của ta vậy. Thế Tôn giả A Nan bảo: bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài lại khẳng định đây là đống xương của mẹ của Như Lai. Khi đó Đức Phật mới bảo rằng á, lại nói một cái bài kinh nữa, nói dài hơn một chút nữa, và ngài nói là phân tích xương của người đàn bà như thế nào và xương của người đàn ông ra sao. Rồi ngài nói xương của người đàn bà thì thường là đen hơn, rỗng hơn và nhẹ hơn xương của người đàn ông. Xương của người đàn ông thường là to hơn, vàng hơn và nặng, chắc nặng hơn xương của người đàn bà. Thế Tôn giả A Nan hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao lại như thế? Đức Phật nói: Này A Nan, vì người đàn bà sinh đứa con ra đã mất đi rất nhiều máu huyết, cho nên nó trong xương, trong tủy của người mẹ á, là thường yếu hơn, mà thường là bị rỗng ở trong xương tủy, nó rỗng hơn và có màu gì, có màu đen hơn, do gì, do thiếu các chất khoáng, chất canxi, nói hiện đại hơn một chút với chúng ta như thế hả, dễ hiểu đó. Cho nên Đức Phật phân tích cho A Nan thấy giữa xương của người đàn ông, người đàn bà, và A Nan tiến lại gần và xem đây đúng là xương của người đàn bà, giống như Đức Phật đã dạy vậy đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng á, trong sau cái bài kinh đó, Đức Phật nói rằng á, sau ba cái lễ của báo ân của Như Lai, thần thức của người mẹ tiền kiếp của ta này đã được sinh lên nội viện cung trời Đâu Xuất và được gần gũi với Bồ Tát Di Lặc rồi. Và trải qua trên 56 vạn năm nữa, bao giờ nhân duyên đầy đủ Bồ Tát Di Lặc hạ sinh thành Phật thì người mẹ đã nhiều đời nhiều kiếp của ta cũng sẽ trở thành một vị đại đệ tử của Đức Phật Di Lặc vậy. Đó, chúng ta thấy đến như Đức Phật thành Phật rồi mà nhìn thấy một đống xương khô, nghĩ đến công đức sinh thành nuôi dưỡng cúc dục to lớn ở nhiều đời nhiều kiếp, ngài chỉ có đỉnh lễ ba cái, do công đức mà khởi tâm báo ân của Đức Như Lai mà thân mẫu được sinh lên nội viện cung trời Đông Xuất. Đó thì cái sự hiếu thảo đó thì chúng ta thấy chỉ có người có công đức lớn mới làm được, giúp cho cha mẹ không chỉ một đời, là Tịnh Phạm Vương, Ma Gia Phu Nhân và Ma Ba Xả Ba Đề là mẹ nuôi. Mẹ nuôi thì được xuất gia, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Đó có phải là đại hiếu không? Đấy mới chính là cái sự báo hiếu lớn lao và chân thực nhất, khiến cho cha mẹ ở trên đời không bị các nỗi khổ trong ba đường ác đạo lôi cuốn luân chuyển về sau nữa. Cho nên đó, trong kinh Đức Phật mới nói là với các đệ tử của mình nhé, dù cho ở trên đời này làm các công việc như bố thí, cúng dường, giúp cho tất cả những người còn sống ở trên trần gian này được cơm no, được áo đẹp và đều sống 100 tuổi. Đức Phật nói công đức có nhiều không? Các đệ tử liền bảo bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, công đức rất nhiều, mà xem ra ở trên thế gian này không có một ai làm được như những điều đó, cho nên công đức đó là rất lớn. Nhưng Đức Phật nói: Này A Nan, với các đệ tử đi theo ngài đó, trong một buổi pháp thoại ngài nói là: Này A Nan, Như Lai nhìn thấy công đức của người đó rất lớn, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể dùng giấy mực và lời văn nào có thể diễn tả hết được. Nhưng mà Như Lai thấy có một cách bố thí và báo hiếu tốt nhất đối với người thân của mình, đó là gì? Đó là cúng dường một vị Bích Chi Phật, hoặc một vị A-la-hán, hoặc một vị Bồ-tát, hoặc một vị Phật. Mà cúng dường cái vị đó không phải là cúng dường các vị đó đã thành Phật, và nói là cúng dường một bữa ăn cho vị đó, hoặc nhiều bữa ăn cho vị đó, để vị đó tu hành chứng được thánh quả từ Tu Đà Hoàn trở lên cho đến Phật quả. Thì Đức Phật nói rằng công đức so với công đức của người giúp cho nuôi ăn, nuôi mặc cho tất cả chúng sinh ở trên thế gian này sống tròn 100 năm, thì Đức Phật nói sánh hai cái công đức thì giống như cát của ở trong tay của Đức Thế Tôn và cát của ở dưới lòng con sông Hằng vậy. Và Đức Phật nói, người nuôi phát tâm thí nuôi tất cả chúng sinh ở thế gian này, công đức giống như cát ở trong bàn tay. Còn người cung kính cúng dường cho một người xuất gia tu hành và thành tựu đạo quả thì công đức giống như cát sông Hằng. Rồi á, do cái công đức đó, vì đó dần dần sẽ gì, sẽ được xuất gia tu đạo và cũng sẽ chứng đắc thánh quả, và vì đó sẽ thành tiêu quả vị vô thượng bồ đề. Cho nên công đức đó lớn hơn công đức giúp nuôi báo ân báo hiếu tất cả những người ở thế gian ở trong phạm vi của gì ạ, trong vòng tam giới. Rồi từ đó chúng ta luận ra vì sao Đức Phật nói thế. Vì cho dù có xuất ra tiền tài của cải cung cấp nuôi dưỡng tất cả chúng sinh ở trong thế gian này, đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho mặc, nóng cho mát đó, vân vân, và đều cho họ sống được tuổi thọ 100 tuổi đó, thì hết 100 tuổi đó họ chết đi vẫn ở trong vòng gì ạ, vòng tam giới. Tam giới là gì? Dục giới. Dục giới có 6 quái trời, hôm qua tôi nói rồi. Thứ hai là sắc giới. Thứ ba là vô sắc giới. Vào trong văn kinh á thì sẽ giảng về các quái trời, về ba quái này. Trong văn kinh Địa Tạng, Đức Phật có nói rõ có các vị trời ở quái nào đến vân tập về hết. Thì trong các vị trời đó thì có vị ở quái dục, có vị ở quái sắc, có vị quái vô sắc. Thì khi đó tôi đến tên các vị đó tôi sẽ nói. Đó, cho dù Đức Phật nói là cho dù có thí cho họ nuôi dưỡng hết chúng sinh ở nhân gian, nhưng vừa ở trong này mới còn ở trong này. Nếu mà cũng thí cho một bậc xuất gia mà sau này họ tu hành đắc đạo thì họ về thoát, họ thoát ly tam giới, tức là ra khỏi, thoát ly ra khỏi khỏi tam giới, tức là ra khỏi đây. Ra khỏi đây thì đương nhiên là thành Bồ Tát, thành Phật. Mà một vị Bồ Tát, một vị Phật, các vị biết độ bao nhiêu không? Như Bồ Tát Địa Tạng, ngài không chỉ báo hiếu báo ân và độ cho thân mẫu thân phụ của ngài ở một vài đời, mà ngài độ cho gì, tất cả những chúng sinh khổ nạn ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhẫn đến các cõi chư thiên long, bát bộ quỷ thần đều được ngài giáo hóa cho và dần dần thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề. Mà ngài còn nguyện là gì, là chúng sinh độ hết á thì ngài mới chứng gì, mới chứng vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Địa ngục mà còn một người nào á thì ngài thề gì, thề sẽ không thành Phật trước, và phải cứu độ cho tất cả chúng sinh trong địa ngục được thành Phật hết thì khi đó ngài mới thành Phật. Cho nên đây mới gọi là cái lòng đại hiếu, vì nhớ đến cái hiếu hạnh, tức là mẹ của ngài. Do ở trong kinh nói là do mẹ của ngài trước đây, do là mê tín tin theo tà đạo, không tin nhân quả và bán phá Phật pháp. Ngài thì vốn là một vị đệ tử tại gia của tin theo Phật pháp, nhưng mẹ thì không. Cho nên người mẹ bán phá vô cùng. Thì bây giờ thì ngài cũng về cũng khuyên răn và bảo nói với mẹ mình, nhưng mà mẹ mình cũng chẳng thay đổi được là bao. Trong một thời gian chưa hoàn toàn thay đổi được là bao thì người mẹ của mình không may ngã mắc bạo bệnh và mất. Thì bây giờ đó, ngài vốn là tiền thân vẫn là nữ, một người nữ. Vốn là một người nữ. Thấy như vậy thì ngài rất là buồn. Sau khi thân mẫu của mình mất đi, ngài bắt đầu là đến một ngôi chùa đỉnh lễ một Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Đỉnh lễ tôn tượng của ngài và khóc lóc, ảo não. Bây giờ từ trên hư không có tiếng nói vọng xuống rằng á, này thiện nữ tử kia, vì sao con lại ảo não và buồn đau như thế? Thế bây giờ nó tiền thân của ngài mới nói với cái vị ở trên hư không, nói với ngửa mặt lên trời, nói với hư không thì không biết là vị thần linh nào ở trên đó, con á vì thương tình con mà đến đây nói với con những lời như thế, con á vì thương mẹ nhưng không biết làm thế nào. Nay đến đây thì Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn rồi, nếu mà còn Đức Như Lai ở trên trụ thế trên đời thì con sẽ hỏi ngài, ngài sẽ nói cho con biết là mẹ của con bây giờ đang ở đâu, thần thức sau khi chết đi đọa vào cõi nào. Thế Đức trên hư không mới bảo rằng á, ta chính là là Đức Như Lai mà con đang chiêm bái hình tượng ta đó. Nay con muốn biết được mẹ con á ở chỗ nào thì con ấy gì hãy nhanh chóng đi về nhà chiêm bái tôn tượng đỉnh lễ cúng dường tôn tượng của ta nhất tâm, thì ngươi sẽ thấy được mẹ của ngươi đang ở chỗ nào. Bây giờ cô con gái kia liền vội vàng về nhà sắm sửa cơm canh vật phẩm đồ cúng dường dâng lên trước tôn tượng của Đức Phật đấy, nhất tâm cung kính chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường một ngày một đêm suốt không ngừng nghỉ. Thì trong cái khi á mà đang lễ lại như vậy mệt quá thì cô gái vừa bắt đầu là lễ gục xuống dưới cái đệm ở cái bồ đoàn á, cái đệm mà hay lễ Phật á, thì cô mới mệt quá cô mới kiểu như là ngất ra đó, lìm ra đó. Thì trong cái giấc mơ đó cô mới thấy là mình đi ở trên một cái bãi biển, đi một cái bãi biển rất là rộng lớn, rồi vân vân thấy cảnh của địa ngục vân vân này nọ nữa. Rồi sau đó mới biết là mẹ mình đang ở trong ngục đó, ở trong ngục đó. Và sau này á thì khi hỏi đến đó thì nói chuyện với chúa ngục, hỏi về câu chuyện qua lại với nhau, thì chúa ngục mới bảo rằng hỏi mẹ của Bồ Tát tên là gì, thì bảo mẹ của tôi tên là Duyệt Đế Lợi, còn cha tôi lên tên là gì, La Duyệt Thiện Kiến đúng không, Thi La Thiện Kiến hả, đó cha tên là Thi La Thiện Kiến, mẹ tên là Duyệt Đế Lợi. Khi đó là ngục tốt mới bảo rằng là thưa với thánh giả, thưa với Bồ Tát đó, xin ngài cứ về đi, mẹ của ngài đã được thoát khỏi địa ngục đã 3 ngày nay rồi, do nhờ vào lòng hiếu thảo của Bồ Tát đấy, cái sự đỉnh lễ cúng dường của Bồ Tát, cho nên mẹ đã thoát khỏi ngục. Không chỉ mẹ của Bồ Tát thoát khỏi mà rất nhiều chúng sinh ở trong địa ngục A Tỳ cũng được thoát ra nhờ cái phúc báo quang minh của Đức Phật chiếu soi. Lòng thành kính của Bồ Tát, lòng hiếu thảo của Bồ Tát đã khiến cho quang minh của 10 phương chư Phật chiếu tới và tiếp dẫn những người ở trong tội khổ đó, ở trong địa ngục đó. Cho nên từ đó Bồ Tát Địa Tạng mới cảm cái ân đó, cho nên mới phát Bồ Đề Tâm, nguyện là nguyện hành Bồ Tát Đạo thế độ khắp tất cả chúng sinh, và coi tất cả chúng sinh như cha như mẹ mình, như anh em ruột thịt của mình, như bạn bè bằng hữu quyến thuộc của mình. Cho nên đây mới gọi là tấm gương gì, đại hiếu vậy đấy. Còn Mục Kiền Liên, chúng ta đọc kinh Mục Kiền Liên rồi biết không, nhớ rồi đúng không, Mục Kiền Liên cứu mẹ nhớ rồi đúng không, không phải giảng nữa, đấy là đại hiếu. Còn cận hiếu, cận hiếu ở đây nó cũng giống với chứ gì, nó gần na ná với tiểu hiếu. Cận hiếu tức là gì, báo hiếu một đời, báo hiếu một đời tức báo hiếu hiện đời. Cận tức là gì, là gần báo hiếu một đời, hoặc lên được một chút nữa là gì, lên được 2 đời, chút nữa là được 3 đời. 3 đời tức là gì, bố mẹ này, ông bà nội này, và người sinh ra ông bà nội này, thế là hết. Đó gọi là cận hiếu, hiếu thảo. Còn viễn hiếu, viễn hiếu, viễn tức là xa, xa tức là cái viễn hiếu này là cái lòng hiếu thảo đó nó cao và nó cảm động lòng người, nó khiến cho con người ta là luôn luôn nhớ tới nó mà được ghi vào sử sách, ghi vào sử sách mà được mọi người là đều là tôn trọng và công nhận. Trải qua 5 tháng thời gian, cái lòng hiếu thảo đó không mất đi, vì ở trên đời có rất ít người làm được cái việc hiếu thảo như thế, cho nên nó gây được một cái sự chú ý và cái lòng cảm động của mọi người ở trên thế gian này rất lớn và rất nhiều. Cho nên đó gọi là viễn hiếu. Giống như ngày xưa có câu chuyện của ở bên Trung Quốc, có một cái câu chuyện được ghi ở trong sách Nhị Thập Tứ Hiếu. Trong sách Nhị Thập Tứ Hiếu ở bên Trung Quốc có ghi cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện ghi về cái hiếu, sự hiếu thảo đó chính là ghi lại câu chuyện của Đồng Vĩnh. Của Đồng Vĩnh là một cái người con là hiếu thảo cực kỳ. Các câu chuyện đó được ghi ở trong sách là Nhị Thập Tứ Hiếu. Nhị Thập Tứ Hiếu tức là Nhị Thập tức là 24. 24 tấm gương hiếu thảo. Từ trước đến nay rất ít có. Câu chuyện nói rằng á, ở bên Trung Quốc ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa có hai người bạn chơi với nhau, đó là Đồng Vĩnh và Vương Kỳ. Hai đứa này cùng sinh ra trong một xóm, tức là một khu, một thôn đó, một bản đó. Nhưng mà cái phúc báo tiền kiếp của hai người hoàn toàn khác nhau. Cho nên á, Vương Kỳ thì sinh vào nhà phú ông rất giàu có, còn Đồng Vĩnh á, thì sinh vào một nhà rất là nghèo cùng khốn khổ. Nghèo cùng khốn khổ. Vừa sinh ra thì một thời gian sau thì mẹ của Đồng Vĩnh mất. À xin lỗi, bố của Đồng Vĩnh mất và bố của Vương Kỳ cũng mất. Và hai đứa trẻ có một cái sự đồng cảm với nhau, đó là gì? Cùng mất cha sớm. Cho nên hai đứa trẻ ở trong làng chơi với nhau rất thân, mặc dù là hoàn cảnh gia đình hai bên rất khác nhau, từ bé cho đến năm 14-15 tuổi. Là bạn rất thân với nhau đến năm 14-15 tuổi, mà cùng đi học với nhau một trường nữa, một thầy đồ nữa. Nhưng mà đến sau năm 14-15 tuổi thì mẹ Vương Kỳ á, do muốn cho con mình đỗ đạt cao, cho nên á, gửi con mình lên học ở trên kinh thành. Còn á, Đồng Vĩnh do nhà nghèo không có tiền đi học ở trên kinh thành, cho nên vẫn ở lại học ở ông thầy đồ ở trong quê, ông thầy đồ ở quê mình, cái thầy đồ nghèo đó. Tuy là không có tiền để đi học để đỗ đạt cao, nhưng mà cái lòng hiếu thảo của Đồng Vĩnh á, thì lại đặc biệt. Nức tiếng thơm về cái lòng hiếu thảo của Đồng Vĩnh. Mà thậm chí sau này á, cái sự hiếu của Đồng Vĩnh á, còn lan truyền đến cả kinh đô, cả kinh thành. Và chính vì cái sự hiếu thảo đó cho nên khi đi thi, các quan giám khảo nào cũng biết được cái sự hiếu thảo của Đồng Vĩnh. Và thậm chí là Đồng Vĩnh đi thi sau này đỗ đạt rất cao và ra làm quan, và lại khiến cho mẹ mình được thành đạt, à, được nhờ cái phúc của người con mà biến được cái cảnh đối với cảnh nghèo thành giàu có sung túc. Còn nó ngược lại, Vương Kỳ do là sinh vào nhà giàu, được sung sướng ăn chơi đầy đủ, mẹ lại gửi lên kinh đô để học tập. Thì lên kinh đô á, thì ông ta khi đó không chơi với Vương Kỳ nữa, với Đồng Vĩnh nữa, vì học với nhau có 14-15 tuổi thôi mà. Lên trên đó thì đang cái tuổi mới lớn, nhà giàu, có cần bao nhiêu tiền bạc thì mẹ lại dưới quê gửi lên cho, chi tiêu chơi bời xả láng. Cho nên anh ta không mấy chốc lao vào con đường hư hỏng. Vương Kỳ lúc đó lao vào con đường hư hỏng. Và rồi càng về mấy năm sau, tức là càng về cái năm chuẩn bị đi thi, để thi á, thì về sau đó, thì bà lại càng, mẹ của Vương Kỳ lại cực kỳ là buồn tủi, nhục nhã. Cứ vài hôm nó lại gửi thư về, nó bảo mẹ gửi cho con một món tiền, mà món tiền thì càng ngày càng lớn hơn. Cho nên á, tiền có bao nhiêu trong mấy năm vừa qua, 3-4 năm vừa qua, đã gửi cho nó gần như hết sạch sành sanh. Mặc dù trước khi ông ấy mất, ông để lại rất nhiều, nhưng mà thằng con nó phá vô đối, cho nên là bao nhiêu của cải của bố nó để lại cũng đội nón ra đi chỉ trong vòng có mấy năm. Vì của hết, con hư. Cho nên á, bà mẹ của Vương Kỳ rất là buồn phiền. Vì buồn phiền cho nên ăn không ngon, ngủ không yên. Ăn không ngon, ngủ không yên thì cái gì sinh ra? Bệnh sinh ra. Mà cái bệnh ở trong tâm là cái bệnh khó chữa nhất. Cái bệnh về con hư là cái bệnh mà phiền não nhất. Ta có thể đau chân, đau tay, đau bụng, đau răng, có thể ta chịu được. Nhưng gặp phải một đứa con bất hiếu, hư hỏng á, thì chúng ta phải biết rằng đau khổ vô cùng. Nó đau khổ từ trong tâm, nó, tâm can nó đau khổ ra. Các vị biết đau khổ như thế nào chưa? Phật tử đây có ai biết đau khổ như về con hư bao giờ chưa? Có không? Có. Ở đây tôi biết là cũng có một Phật tử, tôi nhìn thấy tôi nhớ rồi. Vì vào đây thỉnh thoảng lại vào phòng khách hỏi thầy, thầy ơi thì cứu con với. Hỏi làm sao? Thằng con nhà con nó cứ đi cờ bạc, cá độ bóng đá nó mất hết. Rồi bây giờ thì nó đòi cắm nhà thầy ạ. Mà con không cắm thì nó sẽ bị bắt. Mà cắm thì gia đình ở vào đâu? Tôi bảo thôi, bây giờ mà cắm á, thì cả nhà cũng ra đường. Mà không cắm á, thì còn có chỗ cho vợ cho con và cho bà có chỗ đi ra đi vào. Mà cắm cho nó lần này á, thì ai dám đảm bảo lần sau nó lại không tiếp tục nữa. Cho nên thôi, cứ để cho nó đi cải tạo mấy tháng hoặc mấy năm, rồi nó mới biết mùi khổ ở trong gì, trong trại. Nó biết cái mùi khổ là phải làm cả ngày mới được một bát cơm nguội thì nó mới biết thế nào. Đó cho nên á, cứ để cho nó đi đi. Đừng có dạy gì mà bán nhà bán cửa mà chuộc nợ cho nó. Chuộc nợ gì chứ, chuộc nợ cờ bạc, cá độ bóng đá, vân vân đó thì tốt nhất đừng có nên. Mà cá chuộc cho nó lần này lần sau nó lại tiếp tục. Tôi bảo như thế, may là nghe lời tôi không có, bây giờ đúng là ra đêm ở. Cho nên á, đây lại nói về trở lại câu chuyện của hai bà mẹ Đồng Vĩnh và Vương Kỳ. Thế bây giờ bà mẹ của Vương Kỳ á, ốm đau bệnh tật, mới đến thăm bà mẹ của Đồng Vĩnh. Lâu lắm rồi không đến thăm nhau. Nay đến thăm á, thì thấy là gì? Lúc đó là Đồng Vĩnh vẫn chưa đỗ quan, chuẩn bị đi thi thôi, đến ngày chuẩn bị đến ngày đi thi thôi. Thế bà mẹ của Vương Kỳ đến thăm mới hỏi là ơ, bà ra dạo này càng ngày càng thấy da rẻ hồng hào, tuổi của bà cao hơn tôi 2-3 tuổi, nhưng càng ngày càng thấy bà da rẻ hồng hào, sức khỏe tốt, tinh thần được thoải mái như thế. Thế bà có thuốc gì, uống thuốc gì hay là như thế nào đó, có cái gì không bồi bổ sức khỏe không mà càng ngày càng thấy trẻ ra? Bà mẹ của Đồng Vĩnh nói rằng không, tôi không có thuốc gì, nhà tôi nghèo như thế này bà biết rồi mà, bữa ăn tôi còn chẳng đủ, con tôi còn chẳng có tiền để gửi cho nó đi học ở kinh thành, học ông thầy đồ ở quê thì bằng cái sức lực của nó đi sang nó học, ngoài giờ học xong thì nó quét nhà quét cửa, lau dọn phòng học cho thầy đồ thôi, chứ tiền đóng học còn chẳng có. May gặp ở ông thầy tốt bụng, ông còn dạy cho nó học, cho nó học làm thuê làm mướn để cho nó học. Nhưng đặc biệt với tôi, nó rất hiếu thảo. Nó đi về học xong về một cái nó vội vàng, nó thì nó lao vào nó nấu cơm. Nấu cơm xong nó dọn cơm, nó mời tôi ăn. Ăn xong rồi nó dọn dẹp. Rồi đến chiều lại, mỗi khi tắm rửa xong nó lại gì, nó lại giặt rũ cho tôi. Cho nên cái lòng hiếu thảo của con tôi như thế, vì vậy mà tôi không phải suy nghĩ gì mà rất vui mừng vì đã sinh ra một đứa con như là Đồng Vĩnh. Cho nên tôi rất vui mừng mà tôi không phải suy nghĩ một cái gì. Cho nên cho dù miếng cơm miếng cháo tôi cũng thấy không quan trọng, miễn là tinh thần của tôi thoải mái. Vì tinh thần tôi thoải mái cho nên tôi mạnh khỏe và vui vẻ, cho nên nó mới được da rẻ hồng hào như thế, vân vân và vân vân. Thế bà mẹ Đồng Vĩnh mới được, thế con bà lâu lâu không gặp, tại sao dạo này lại gầy còm, yếu đau, sầu não, phờ phạc như thế, tóc bạc lại nhanh thế? Bà mẹ Vương Kỳ nói rằng chẳng giấu gì bà, hàng xóm láng giềng với nhau, ngày xưa nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau mà tôi thèm, thấy con nhà bà như thế, nghe bà kể như vậy mà tôi thèm lắm. Chẳng bù cho thằng con nhà tôi, từ khi tôi cho nó lên kinh đô học tập, cứ vài ngày nó lại viết thư về đòi tôi tiền. Tôi cứ nghĩ rằng nó lo học hành, nhưng không ngờ cách đây mấy hôm, quan chi phủ đưa giấy về bảo thằng con nhà tôi đánh nhau, giết nhau, cho nên là bây giờ thì nó đã bị bắt và không biết rằng tới đây họ xử như thế nào, tội đã làm sao. cho nên mấy ngày nay tôi không ăn không ngủ được. Đã mấy năm nay rồi, tôi rất phiền não, bao nhiêu của cải của ông nó để lại đã gửi cho nó hết rồi, chẳng còn gì nữa. Mà mấy ngày nay đặc biệt là khi nó bị bắt, nghe tin quan phủ bảo là nó bị bắt vì tội đánh nhau giết nhau, cho nên tôi buồn lắm. Nay mới sang tâm sự hỏi thăm bà, vừa là sang thăm vừa tâm sự. Nghe thấy đứa con và câu chuyện của nhà bà thì mừng cho bà bao nhiêu, thì tôi lại thấy phiền não và đau khổ bấy nhiêu. Có lẽ tôi cho con tôi lên kinh thành để học, đây là một sai lầm lớn nhất trong đời của tôi vậy. Nếu cứ để ở nhà nó chơi với thằng con nhà bà, học cái ông thầy đồ ở làng, thì con nhà bà thành người được 10 phần thì có thể nó cũng được 5-7 phần, thì tôi không khổ như bây giờ. Đấy là một cái câu chuyện mà hiếu thảo được ghi ở trong nhị thập tứ hiếu. Tất nhiên trong nhị thập tứ hiếu người ta viết nó ngắn gọn hơn, tôi diễn giảng rộng ra thế cho các quý vị nghe, để chúng ta thấy được rằng cái lòng hiếu thảo nó truyền đi hàng nghìn năm nay rồi, nhưng mà nó vẫn cái tính thời sự, cũng như là cái sự học hỏi của đối với người sau, đối với cái câu chuyện của đại hiếu thảo của Đồng Vĩnh, thì chúng ta thấy gần vẫn như là tồn tại gần ngay bên cạnh chúng ta và hiện diện ở ngay bên chúng ta vậy. Và chúng ta cũng có thể là những đứa con như thế được. Các cụ nhiều tuổi đừng có nghĩ rằng bây giờ mình nhiều tuổi rồi, bố mẹ mình mất hết rồi, thì còn ai nữa mà hiếu thảo. Không, đừng nghĩ như thế. Bố mẹ mình mất rồi, hãy học theo Bồ Tát Địa Tạng. Mẹ của Ngài mất rồi, Ngài có bỏ mặc không? Không bỏ mặc, mà ngày đêm lo âu, nghĩ để báo đáp công ơn sinh thành của người mẹ. Và còn sợ người mẹ của mình rằng, mà Ngài biết rằng khi mẹ còn sống thì làm rất nhiều việc ác, không tin nhân quả, báng phá tam bảo, cho nên chết đi gần như chắc chắn đọa vào tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác. Cho nên ngày đêm thương nhớ, nghĩ tới mọi cái việc làm tốt đẹp để mong được biết được là mẹ của mình đang thác sinh vào cõi nào sau khi chết. Vì vậy mà Ngài mới tìm đến cửa Phật, đỉnh lễ tôn nhan của Phật, cung kính cúng dường lễ lạy tôn tượng của Phật, làm các việc thiện để hồi hướng, chỉ cầu mong đem hồi hướng cho mẹ, và kết quả Ngài được gì? Được như nguyện. Cho nên á, đấy là nói về vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước. Còn về bây giờ, Ngài đã trở thành một vị Bồ Tát đẳng giác diệu giác rồi, Ngài đã có đầy đủ thần lực, công đức và trí tuệ rồi, có thể dùng thần thông của mình vào tới địa ngục A Tỳ để cứu những chúng sinh khổ, biết ăn năn hối cải ở trong đó rồi. Thì chúng ta mới thấy Ngài luôn đi lại ở thế giới Sa Bà, đặc biệt là cõi gian Nam Diêm Phù Đề này. Để chứng chi cho cái tấm lòng hiếu thảo của những người con, người cháu, hoặc những người gì, những người thân, có những người mới, người thân mới mất trong gia đình. Ai nhìn thấy tranh tượng của Bồ Tát, cung kính sắm sửa những thứ vật dụng như là hương hoa, quản quả, phan phướn, đèn nến vân vân, gọi là những vật dụng cúng dường, đem lên dâng cúng trước tôn tượng của Ngài, rồi á trì tụng bộ kinh Địa Tạng ba biến, tức là chọn một bộ đó, rồi á ấn tống kinh sách truyền bá cho người, cho nhiều người biết đến kinh Địa Tạng, để mà gì, biết kinh Địa Tạng tức là biết về nhân quả, biết về hiếu hạnh và biết về con đường bạt khổ độ sinh, và đặc biệt là biết đến con đường tri ân báo ân đó. Để mà trở thành một con người hiền năng đức độ, tu tập giải trừ cấu nghiệp để tăng trưởng thiện căn. Cho nên á, Ngài sau khi thành tu hành chứng quả, thành quả vị Bồ Tát đẳng giác diệu giác rồi thì Ngài lại lập phát nguyện, lập quay trở lại để giúp chúng ta. Cho nên chúng ta bây giờ không bị đơn độc, không giống như Ngài ngày xưa, mà chúng ta bây giờ được Ngài phát nguyện. Ai mà đọc tụng hộ trì lễ bái tôn tượng và tranh ảnh của Ngài, trì tụng kinh văn của Ngài, thì liền là được Ngài gì? Ngài cảm ứng và giúp người đó, thay người đó đi vào chốn các chốn khổ nạn. Ngài ngày xưa là tự mình đi vào đúng không? Đó, trì tụng danh hiệu của Đức Phật đã nhập Niết Bàn kia, và tự Ngài đi vào cảnh giới đó. Nhưng rất may là mẹ của Ngài đã được ra. Thế còn chúng ta bây giờ không cần phải vào đó, đã có Địa Tạng Bồ Tát thay chúng ta đi vào. Chỉ cần chúng ta gì phát nguyện, đọc tụng lễ bái, nhất tâm với kinh Địa Tạng và tranh tượng của Ngài thôi, và Ngài thay chúng ta đi vào đó để cứu giúp những người thân của chúng ta. À, vậy về viễn hiếu, tức là chúng ta phải nghĩ tới cái công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, để mà nhất tâm trì tụng kinh Địa Tạng, in ấn kinh Địa Tạng, lưu bá cho rộng khắp ở thế gian, và cung kính cúng dường đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Công đức vô lượng vô biên, lấy công đức đó để hồi hướng cho người thân quyến thuộc, cha mẹ ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, không chỉ ba đời, không chỉ bảy đời, mà vô lượng vô biên đời kiếp về trước, đều là được lợi ích, đều được an lạc, đều được siêu thoát tam đồ khổ, và đều được sinh về các cõi thiện lành nhân thiên, nhấn đến các cõi gì? Các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đó chính là tông chỉ thứ nhất là hiếu đạo. Còn tông chỉ thứ hai trong kinh Địa Tạng là gì? Tông chỉ thứ hai ở trong kinh Địa Tạng đó chính là độ sinh. Tông chỉ thứ nhất là hiếu đạo, tông chỉ thứ hai là độ sinh. Nói như vậy các vị có dễ hiểu không? Có khó hiểu quá không? Có đi xa quá không? Có lơ tơ mơ không? Có ai buồn ngủ không? Có ai ngủ gật chưa? Có ai ngáy o chưa? Tông chỉ thứ hai của biện rõ tông chỉ thứ hai là độ sinh. Độ sinh tức là độ cứu độ chúng sinh đó. Tông chỉ của kinh Địa Tạng đó là cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh. Độ sinh. Thì thế nào là độ sinh? Chữ độ á. Chữ độ. Chế độ ở trong này, chế độ nghĩa là gì? Nó chỉ cho là chiếc thuyền. Chiếc thuyền. Chế độ nghĩa là chiếc thuyền. Chiếc thuyền dùng để làm gì các quý vị? Dùng để trang trí hay là dùng để làm gì? Dùng để bơi. Bơi qua? Qua sông. Bơi qua sông. Chữ sinh ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho các loại chúng sinh, chúng hữu tình. Chúng hữu tình. Chữ sinh ở đây chính là chúng hữu tình. Chúng hữu tình tức là thế nào gọi chúng hữu tình? Tức là tất cả các loại vật biết bò, biết bay, biết đi, biết chạy, biết nhảy, biết cựa quậy, biết động máy nhỏ nhỏ đó, lớn như con trâu, con bò, phúc báo thông minh trí tuệ như con người, nhấn đến nhỏ bé kém phúc như là con trùng, con kiến, con giun, con dế, vân vân đó. Tất cả các loài động vật biết bò, biết bay, biết đi, biết chạy, và nó biết động đậy cho dù là rất nhỏ, thì đấy đều gọi là chúng hữu tình, hay còn gọi là
quen gọi là gì ạ? Chúng sinh. Chúng sinh hữu tình. Còn chúng sinh vô tình là gồm cái gì? Cũng là chúng sinh. À, nhưng mà chúng sinh gì ạ? Chúng sinh vô tình. Chúng sinh vô tình đó tức là gì ạ? Là cỏ cây. Cỏ cây, vân vân. Nó cũng có sinh trưởng, cây có sinh trưởng không các quý vị? Có sinh trưởng. Cỏ cây, hoa lá, vân vân đó, nó có sinh trưởng nhưng mà nó không có tình thức như con người chúng ta. Nó cũng biết lạnh, biết lạnh, biết nóng. À, biết lạnh, biết nóng. Nó cũng biết lạnh, biết nóng. Cây cối có biết lạnh biết nóng không các quý vị? Biết không? Nó biết lạnh biết nóng. Nhưng vì sao? Nhưng mà vì nó không biết nói. Nó không có cái tính trực quan như mình. Cho nên á, cho nên nó cũng gọi là một chúng sinh. Loại chúng sinh, nhưng chúng sinh đó là chúng sinh gì? Chúng sinh vô tình. Loại chúng sinh vô tình. Còn chúng ta là chúng sinh hữu tình. Tất cả các loại côn trùng, cầm thú, chim muông cho đến loài người, vân vân đó gọi là chúng sinh hữu tình, kia là chúng sinh vô tình. Ở đây, chữ độ sinh, độ là con thuyền, thuyền để bơi qua sông. Bơi qua sông nào? Ví dụ đây là một dòng sông. Bên này là bờ gì ạ? Bờ sinh tử. Bên này là bờ giác. Vậy con thuyền này, trên này có một con thuyền để đưa chúng sinh ra. Và chữ độ chính là con thuyền. Độ sinh tức là chở những chúng sinh từ bờ bên này, bờ sinh tử bên này, để sang bờ giác ngộ bên kia. Đó chính là ý nghĩa độ sinh trong nhà Phật. Vậy các quý vị, chữ độ sinh ở trong nhà Phật chính là đó, chính là đây. À, vậy cái tông chỉ của kinh Địa Tạng có công năng là gì? Tông chỉ có công năng là độ sinh. Vậy độ sinh ở chỗ nào? Vào văn kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy là gì? Đọc tụng có công đức giải thoát không? Một ngày một đêm, công đức chỉ tụng kinh Địa Tạng một ngày một đêm được sinh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần và vĩnh viễn thoát ly ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy là đến bờ giác, nhưng mà chưa phải là giác hẳn. Nếu mà đọc tụng 21 ngày sau khi có công đức được sinh lên cõi trời 1000 lần ở cõi trời Đao Lợi, sau đó được sinh lên 1000 lần ở cõi trời Tịnh Cư, sau khi ở trên cõi trời Tịnh Cư 1000 lần và chứng thánh quả là A-la-hán hay Bồ-Tát, nhập Niết Bàn ở tại đó, Bích Chi Phật ở tại đó, vân vân, đó mới gọi là vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Cho nên công năng của tông chỉ của kinh Địa Tạng là gì? Đọc tụng cũng có công đức được giải thoát. Lễ bái có không? Có công đức để giải thoát. Cúng dường có không? Có công đức để giải thoát. Và ấn tống kinh sách lấy công đức đó hồi hướng để cầu giải thoát giác ngộ có không? Có công năng công đức để giải thoát. Cho nên vì vậy người tông chỉ của bộ kinh này dạy cho chúng ta thành tựu đạo quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, để hướng tới để quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật đó. Cho nên công năng và cái tông chỉ thứ hai rất quan trọng của kinh Địa Tạng đó chính là độ sinh. Một cái điều thứ ba nữa trong biện tông chỉ này đó chính là gì? Là bạt khổ. Bạt khổ. À, mục thứ ba, phần thứ ba trong cái biện đó tông chỉ đó chính là bạt khổ. Từ bạt đó có nghĩa là gì? Bạt có nghĩa là dứt trừ. Từ bạt ở trong kinh Địa Tạng, cái bạt khổ ở đây có nghĩa là dứt trừ. Bạt có nghĩa là giúp trừ. Giúp trừ. Bạt có nghĩa là giúp trừ, là nhổ sạch, là làm cho tốt lên. Hả? Là giúp trừ là nhổ sạch, làm cho tốt lên, là giúp trừ. Nhổ sạch, làm cho tốt lên. Đó, giúp trừ, nhổ sạch, làm cho tốt lên. Chứ khổ, chứ khổ có nghĩa là chỉ cho gì ạ? Sự đau thương, phiền não, lo âu, chán nản, vân vân. Đó, rất nhiều. Đau thương, lo âu, phiền não, chán nản, đó là chỉ cho sự đau khổ hoặc bệnh tật, vân vân, đủ các thứ. Về thân thể thì bệnh tật, về tâm can thì có phiền não, lo âu, chán nản, vân vân. Đấy đều là gì? Cái khổ do ở trong tâm nó sinh ra. Tham lam quá mà cầu không được cũng khổ, vân vân đó. Yêu thương quá phải xa lìa cũng khổ, vân vân đó. Đấy đều về thuộc ở bên trong. Vậy bạt khổ là gì? Từ đó chúng ta thấy là gì? Là dứt trừ, là nhổ sạch, là làm cho tốt lên. Dứt trừ cái gì? Dứt trừ tất cả những sự đau thương, những phiền não, những lo âu, những chán nản, những sầu muộn, những bệnh tật đó, vân vân. Nhổ sạch tất cả những phiền não, lo âu, phiền não, lo âu, bệnh tật, khổ đau đó. Làm rồi, rồi công năng của kinh này còn làm gì? Không chỉ có dứt sạch lo âu, sầu não mà còn làm cho chúng ta gì được tốt lên nữa. À, giống như một cái cây. Một cái cây mà đang gì? Đang bị bệnh và thiếu nước. Thậm chí là gì? Cây đang nhớ phải trồng ở dưới đất thì nó mới có đất, nó mới sống. Nhưng nay là đem lên cái sân bê tông này để đánh để lên đó, nhưng mà không trồng xuống, mọi không trồng xuống. Và cái cây đó có khổ không các quý vị? Có khổ. Có khổ cho nên nó mới gì? Nó mới đầu tiên là rụng lá này, vàng lá rồi rụng lá. Rụng lá rồi bắt đầu là héo. Héo và cây cũng héo và dần dần là nó sắp chết. Nó sắp chết, nếu để thêm vài ngày nữa thì chắc chắn nó sẽ chết 100%. Nhưng mà nay may là gì? Được chúng ta đem nhìn thấy như thế và thấy thương tình nó quá. Một cái cây đẹp như thế kia mà lại bỏ phơi nắng ở trên cái sân bê tông như thế kia. Và chúng ta nghĩ thôi, đem nó ra một cái góc, cái mảnh đất, góc đất ở vườn chùa nào đó, trồng nó xuống. Không chỉ trồng xuống như vậy là nó đã dứt trừ được cái khổ chưa? Dứt trừ được cái sự chết chưa? Mà chúng ta phải chăm bón cho nó đã, phải gì ạ? Phải tưới. Tưới tắm cho nó trong mấy cái ngày mà nắng nóng và mấy ngày mới trồng đó, phải tưới cho nó. Tức là gì? Làm cho nó tốt lên. Thì phải gì ạ? Sau khi trồng rồi bỏ nguyên như thế chưa chắc nó đã sống, đúng không? Mà còn phải đi qua đi lại vài ngày, thậm chí một vài tháng, xem châu bò nó có gì, có húc, có đánh không, trẻ con nó có vào, nó có nhổ, có phá không, vân vân. Và mỗi ngày đem tưới cho nó mấy xô nước vào buổi sáng hoặc buổi tối, thì đó là làm cho nó tốt thêm. Nó được tưới nước, được trồng xuống đất, được mát mẻ, và cái cây đó dần dần được sống lại, và cành lá xanh tươi tùm, thậm chí là còn cho cả hoa quả đẹp đẽ về cảnh quan về sau trong ngôi chùa nữa chẳng hạn. Đó, thì đấy là một cái ví dụ. Độ sinh cũng tương tự như thế. Công năng của kinh này, người đọc tụng có công đức diệt trừ khổ đau, đem hồi hướng cho người thân, cho quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cũng được diệt trừ đau khổ. Và không chỉ diệt trừ đau khổ mà được còn sinh về các cõi nhân thiên, các cõi Phật. Đó cho nên là cái công đức của người, của kinh này, trong tông chỉ của kinh này là bạt khổ. Còn một cái thứ tư trong cái tông chỉ của kinh này đó chính là báo ân. Báo ân đó. Chứ báo có nghĩa là đền, là trả. Báo là báo đền, là trả, trả cho. Đó. Chữ ân có nghĩa là ân nghĩa rồi, chữ ân hay còn gọi là ơn. Ân còn có nghĩa là ơn, ơn nghĩa hay là ân nghĩa. Trả ơn. Báo ân có nghĩa là luôn nhớ nghĩ đến cái công ơn cha mẹ, tổ tiên. Ở đây còn nói là gì? Người học Phật của chúng ta trong kinh này còn gọi là phải báo ơn cả gì? Cả thầy tổ nữa. Thầy tổ tức là gì ạ? Là sư trưởng. Chứ người xuất gia ngoài việc lo tu tập để phổ độ chúng sinh, báo hiếu cha mẹ, tổ tiên, tông thân, quyến thuộc nhà mình ra, còn có một việc cần phải ghi nhận cái công đức đó để báo, đó là gì? Đó là báo đáp thâm ân của sư trưởng, tức là thầy đó. Đó, báo đáp công ân sư trưởng. Sư trưởng tức là người thầy. Ngày xưa người nhà Nho người ta nói, có câu nói rất nổi tiếng về ân nghĩa của người thầy bằng cái câu gì nhỉ? Nhất tử vi sư, bán tử vi sư. Nghĩa làm sao? Nghĩa là một chữ cũng là thầy. Nhất tử tức là một chữ cũng làm thầy. Bán tử, bán tức là một nửa. Chữ bán à? Chữ bán có nghĩa là một nửa. Ngày xưa cái chữ Trung Quốc mà, chữ Trung Quốc, ví dụ người ta dạy về chữ tứ chẳng hạn, chữ tứ tức là số 4, một nửa chữ tứ thì chỉ có thế này thôi. Nếu mà viết thêm cho đủ chữ tứ phải thế này nữa thì mới là đủ chữ tứ. Nhưng mà cái ông thầy ông chỉ dạy cho viết chữ tứ, nhưng mà ông mới chỉ có dạy cho 2 nét. Đó, mới chỉ 2 nét tức là một nửa. Thì như vậy nhà Nho bảo rằng á, dù như vậy thì cái người học trò sau này có giỏi đến đâu, có đỗ đạt và làm đến chức tể tướng đi chăng nữa, thì vẫn phải nhớ tới người thầy dạy mình một nửa cái chữ tứ ngày xưa, để mà lo gì? Lo báo đáp công ơn. Vì có, do có cái người thầy dạy được một nửa chữ tứ đó, mặc dù chỉ là một nửa chữ thôi, thì đến hôm nay ông mới được thành tựu như thế. Cho nên ở đây ý của người xưa, người ta muốn là đề cao cái đức tính là hiếu thảo và cái sự trung thành cũng như cái lòng tôn kính của người học trò đối với người thầy vậy. Ở đây hôm dịch kinh tôi đã cảm động, tôi khóc rơi nước mắt vì cái hành động của đọc đến cái đoạn Bồ Tát Quán Thế Âm. Dịch đến cái đoạn Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Phật bảo với Quán Thế Âm, khi Đức Phật nói với Quán Thế Âm thì Đức Quán Thế Âm từ trong tòa ngồi đứng dậy, cúc cung tận tụy, đi ra đi nhiễu Phật gì? Đi nhiễu Phật 3 vòng. Rồi Quán Thế Âm tiến về cung kính chắp tay khom mình đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 3 lễ, xong rồi quỳ xuống bạch với Đức Phật những cái lời tác bạch của Ngài lên Đức Phật là vì sao Bồ Tát Địa Tạng lại có những công năng công đức rộng lớn như thế. Xin Đức Thế Tôn là chỉ dạy gì cho con và tất cả chúng hội này được biết để hành trì, để noi gương, để tu tập, để tán dương công đức Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Một vị đại Bồ Tát, Bồ Tát Bổ Sứ ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn theo thị giả Đức Phật A Di Đà. Đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn có những cái hành động cung kính và để mà cư xử tác bạch như vậy. Đọc đến đó tôi mà thấy là đúng cái oai nghi phép tắc của người Phật tử nó phải như thế. Và người xưa người ta dạy những cái oai nghi phép tắc quan trọng lắm các quý vị ạ. Còn chúng ta bây giờ kể cả người xuất gia lẫn Phật tử tại gia, bây giờ oai nghi phép tắc đi đâu hết rồi. Càng lớp về sau oai nghi phép tắc càng mất nhiều. Thời chúng tôi xuất gia oai nghi phép tắc đã kém khá nhiều so với các cụ tổ ngày xưa, nhưng mà so với bây giờ, lớp trẻ bây giờ nó còn tồi tàn hơn nhiều nữa. Đối với người xuất gia, người đi sau luôn luôn phải cung kính, xá chào, thậm chí là lễ lạy những bậc tôn trưởng, những bậc đi trước. Nhưng mà bây giờ những người xuất gia bây giờ, nhất là đến các trường trung cấp, cao đẳng và học viện, ở các trường đào tạo giáo dục của Phật giáo, chúng tôi đến gần như không bao giờ thấy đứa học sinh nó chào mình cả, mà tuyệt toàn mình và toàn phải chào trước chúng nó. Nhìn thấy nó mình toàn phải A Di Đà Phật trước chúng nó, còn không bao giờ thấy là nó đứng nó chắp tay nó bảo A Di Đà Phật chào các thầy trước. Nó thấy một cái nó gì, nó liếc một cái và nó cứ thế nó đi, hoặc nó cứ nắm tay nhau nó đi, hai ba đứa nó khoác tay nhau nó đi thôi. Đấy là cái oai nghi tế hạnh, phép tắc hiếu đạo ở trong Phật môn cũng ngày một xuống cấp nặng nề trầm trọng vậy. Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới có Phật giáo phát triển như là Trung Quốc, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, vân vân. Cái oai nghi phép tắc của người xuất gia ngày một xuống theo cái gì? Theo một cái họ gọi là Âu hóa đó, văn hóa phương Tây du nhập đó. Con người ta sống nó thoải mái quá, cho nên đó, nó không có cái phép tắc như của người xưa nữa. Nó nghĩ là bình đẳng, nó cho rằng bây giờ là bình đẳng, người xuất gia là bình đẳng như nhau. Ông cạo độc, ông cạo chọc tóc gì tôi cũng chọc tóc đây, ông mặc áo nâu gì tôi cũng mặc áo nâu đây, ông mặc cà sa tôi cũng có cà sa rồi đây. Có nghĩa là gì? Ông là sư ông, tức là bằng đại đức đó. Tôi cũng gì? Tôi cũng đại đức, tôi kém gì ông đâu. Tôi cũng đại đức. Ông là sư cô gì? Tôi cũng là sư cô đây. Bà là sư ni sư gì? Tôi cũng là sư đây. Không có trên có dưới gì cả. Cho nên đây là một cái sự xuống cấp nặng nề của giáo dục Phật giáo bây giờ. Nặng về hình thức, đó là nghiên cứu, dạy về nghiên cứu rất nhiều, nhưng mà dạy về đạo hành của một, để làm một người thầy, làm một vị tu sĩ thì tôi thấy bây giờ kém lắm, càng lớp trẻ bây giờ càng kém. Mà thậm chí là có những đệ tử còn toàn lấy thầy mình ra, thầy mình ra, thầy mình làm chức sự này to này. Có một cái chú tiểu ở gần chùa đây thôi, nó suốt ngày nó khoe là gì, thầy của nó là trưởng ban trị sự Phật giáo của khu vực. Và nó nói tôi là gì, nó nói cái ông ấy, thậm chí nó nói có lúc nó nói tục, nó nói cái thằng ấy tu hành cái gì, nó đi theo tà đạo, rồi nó một mình nó một kiểu, vân vân và vân vân. Và hôm rồi tôi nghe được, tôi phải nhắn tin cho, nói với một sư cụ ở, một ni sư ở trên địa phương, địa bàn, bảo là ni sư về nói với thượng tọa, dạy bảo cái chú tiểu của thượng tọa, nó xuất gia mới chỉ có 3 năm nay thôi, tức là còn gì, còn kém cả những cái sư bác của tôi ở đây cơ. Mình thì đối với thầy của chú ấy thì lúc nào cũng cung kính tôn trọng như là bậc cha bậc chú, bậc thầy của mình. Nhưng mà nó chưa mở mắt ra, nó mới thọ giới xá di, tức là mới sư bác ấy. Đi học trung cấp mới có được có 5-6 tháng nay, bắt đầu là đi về là ngồi lên là giảng cho các Phật tử, bảo cái ông sư chùa Khai Nguyên thế này thế nọ, ông ấy theo tà đạo rồi, ông ấy không theo giáo hội rồi, ông ấy niệm Ami là trái với các tổ rồi, ông ấy thế này ông nọ ông kia, đủ thứ bài giảng luôn. Và thậm chí nó nói cái thằng ấy thằng nọ luôn. Đấy. Cho nên xã hội bây giờ đạo đức và giáo dục bây giờ nó xuống cấp, không chỉ ở xã hội mà ngay trong Phật môn, tức là trong cửa Phật đó cũng xuống cấp nặng nề trầm trọng. Vì vậy mà tôi không muốn các đệ tử tôi đi tham gia học đứa nào muốn đi thì tôi vẫn chỉ hoan hỉ cho đi. Nhưng mà đi học, các vị biết tôi cho đi 10 đứa, tức là 10 bác đi học, hỏng một rồi. Mới đi học được có mấy tháng, các vị biết nó mang cái gì về cho tôi không? Đi học mới được có tháng thứ 3, nó mang một cái quyển là giới luật của Tỷ Khiêu đến, nó tặng tôi và nó bảo đây con tặng thầy quyển này. Có ý hàm ý là gì? Thầy phải học giới luật đi, trong giới luật dạy như thế này đấy. Đó. Và rồi tôi cũng nhận được, bác để đấy cho tôi, tôi cảm ơn. Nó phải biết rằng thầy nó là gì, đã 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, kinh luật luận là cũng gì, đã trở thành một, có thể nói là tôi thành một con mọt sách rồi. Tất cả các bộ luật, các bộ luận, các bộ kinh thuộc về Phật giáo Bắc Tông mà có in chữ Việt Nam bây giờ tôi đã đọc, gần như đọc hết rồi. Thậm chí là cả cái bộ Đại Luật, mười mấy quyển tôi cũng đã đọc hết rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải biết thời mạt Pháp, có những cái chúng ta làm chuẩn theo lời Phật dạy, theo như trong luật, có nhiều cái chúng ta không thể làm được. Tôi phải nói là không thể làm được. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là gì? Là xét khắp vào thế gian này, không có một vị tỷ khiêu nào giữ được trọn 250 giới. Và Ngài Đạo Tuyên luật sư là một vị luật sư nổi tiếng của Trung Quốc về Phật giáo. Ngài trở thành tổ sư của luật tông Trung Quốc, Trung Hoa, trong Phật giáo. Nhưng mà Ngài cũng nói rằng á, Ngài còn, cái sự giữ giới của Ngài á, còn chưa bằng được nhóm lục quần tỷ khiêu lúc Đức Phật còn tại thế. Tức là Đề Bà Đà Đa khi đó giới 250 giới, Đề Bà Đa chỉ phạm có một số giới rất nhỏ, nhưng ngoài những giới đó Đề Bà Đa có một cái giới là phản thầy thôi, tức là phản lại Đức Phật thôi. Chứ còn những các giới hạnh khác, Đề Bà Đà Đa vẫn giữ được tinh nghiêm. Cho nên Đạo Tuyên luật sư là vị luật sư sơ tổ của luật sư Thiền Tông Trung Hoa, Phật môn Trung Hoa, mà còn than rằng á, mình còn không bằng gì, giữ về giới thể, giới điều mình còn không bằng được Đề Bà Đà Đa. Đó, tức là một vị phá giới thời Đức Phật, vị trì giới nhất cái thời mạt Pháp này, không bằng vị phá giới ở thời mạt Pháp thời Đức Phật. Oai nghi tế hạnh càng ngày càng xuống dốc. Đó, cho nên á, cái ân sư trưởng là đối với người tu hành chúng ta xuất gia hay tại gia rất quan trọng. Nhưng xuất gia thì phải quan trọng hơn. Vì sao ạ? Vì mình còn là tấm gương cho những người đi sau. Mình muốn làm tấm gương cho các Phật tử, cho đệ tử của mình. Vì hàng ngày mình dạy họ về gì? Về hiếu đạo, về đạo đức làm người, về đạo đức của người làm trò đối với người thầy. Mình luôn luôn truyền giảng về đạo đức hàng ngày. Vậy mà mình không có đạo đức thì như vậy lời nói của mình chính là lời nói suông. Không sớm thì muộn người ta sẽ phát hiện ra. Mà người nào có trí tuệ, có sự học hiểu Phật Pháp thực sự, họ sẽ hiểu được điều đó. Chúng ta phải biết người nhà Phật á, thì quan trọng ở vấn đề gì? Quan trọng ở vấn đề tầm cầu giáo pháp giải thoát, chứ không phải là ở cái việc làm việc thế tục nhiều. Tôi nhớ lại, dạo này tôi nghe lại cái băng giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, nói bài khai thị Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng nói là gì? Nếu ở trong chùa mà mình khéo một cách là gì? Mà khéo quá, khéo cho bản thân mình quá, thì đó cũng là gì? Trái với quy định của Phật môn. Ngài ví dụ là gì? Ở trong chùa, nếu mà cứ gì? Cứ lấy của chúng tăng, lấy của chúng tăng á, mà đem cho các Phật tử, cho những người mình yêu quý á, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là gì? Đó chính là ăn trộm của thường trụ vậy. Mà ăn trộm của thường trụ ở trong kinh Địa Tạng nói là gì? Tội đọa địa ngục. Cả người cho và người nhận đều đọa địa ngục. Cho nên Phật tử chúng ta đừng có tưởng là đến trong chùa thấy một sư ông hay một sư cô hay một sư bác nào đó luôn luôn là gì, cứ đấy cụ vào đây cháu bảo này, rồi quý hóa quá, rồi hôm nay thì gì cho cái đài, ngày mai thì cho cái tranh, ngày kia thì cho cái ảnh, hoặc ngày kia thì mua cho cái này, cái nọ, cái kia. Hòa thượng tuyên hóa đó là gì? Đó chính là lấy lòng Phật tử, những vị sư đó chính là lấy lòng tín đồ Phật tử để mưu đồ cái lợi ích cá nhân riêng của mình, nhưng mà chưa, nó chưa khơi ra mà thôi. Một ngày nào đó nó sẽ gì? Sẽ phát ra. Hòa thượng tuyên hóa nói nếu mà vị tăng như thế ở trong chúng, sống với chúng nó rất khó các quý vị ạ. Một vị tăng mà luôn luôn lấy lòng Phật tử, lấy của thường trụ để đem cho chúng tăng, đem cho, lấy của chúng tăng đem cho Phật tử, thì hòa thượng nói không sớm thì muộn, vì đó cũng lộ tẩy ra cái mục đích đứng đằng sau nó chưa phát ra mà thôi, chứ không có phải cớ gì tự nhiên làm như vậy. Về của tăng chúng là của mười phương tăng bảo, một vị tăng không có được quyền quyết định để đem cho người này cho người kia một cách quá đà quá đáng đó. Kể cả thầy chủ trì, kể cả thầy chủ trì cũng không đem cho người này người nọ người kia mình yêu thích một cách là gì, là quá đà đó. Hay là nhất là gì, không được lấy của trong chùa để mình yêu thương một người nào đó, kể cả là người thân, kể cả là cha mẹ, mà cho họ quá nhiều với những người bình thường khác thì đó cũng là gì, là giết họ đấy, chính là giết họ đấy, mang tội đến cho họ, biết bao giờ cho họ trả được cái của thường trụ thập phương tăng đó đấy. Cho nên á, ở đây hòa thượng tuyên hóa mới nói là lấy của thường trụ cho tín đồ Phật tử thì cả hai đều bị đọa vậy, không biết bao nhiêu kiếp mới trả hết. Câu chuyện ở trong nhà Phật có một câu chuyện là ngày xưa bên Trung Hoa có một vị tăng, nhà có hai mẹ con, thì người mẹ đã đồng ý cho đứa con trai duy nhất của mình xuất gia. Thì trải qua là mấy chục năm xuất gia trong cửa Phật, người nhà người mẹ lúc đó cũng già yếu và không có người chăm sóc. Thì cái vị tăng đó thì cũng thỉnh thoảng là đi khất thực, đi xin ăn đó, tức là về cũng đưa cái thức ăn đó cho mẹ mình ăn. Thì cái việc đó không sao, không ảnh hưởng gì. Đức Phật cho phép cái hạnh hiếu đó, khi cha mẹ đau ốm, người xuất gia có thể chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ mình bằng khả năng cho phép. Bằng khả năng cho phép, tức là vị tăng đó đi khất thực á, để chia đôi cái phần thức ăn của mình cho mẹ một nửa và ông ăn một nửa, thì cái đó là cho phép. Nhưng mà ông lại có một cái điều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng. Đó là gì? Ông lại đem cái tấm y của một cái tấm y thừa của ông ấy, ông đắp cho mẹ ông. Và khi ông đắp cho mẹ ông không bao lâu thì mẹ ông qua đời. Thì mẹ ông qua đời rồi, đem chôn thì vì lúc đó ông là xuất gia rồi, ông không có tiền bạc gì cả. Ông sống theo là cái hạnh đầu đà, cho nên là tâm tu về đạo hạnh thì rất là lớn. Nhưng mà cái việc làm của ông nó có sai một chút, đó là đem cái tấm ca sa dư của mình á, người ta cúng cho mình tấm ca sa dư mặc cho mẹ, và mấy ngày sau thì mẹ mất. Mẹ mất rồi ông cũng vẫn để đắp cái tấm ca sa đó để chôn mẹ. Sau khi chôn mẹ xong á, mọi người về chưa hết thì trời đất nổi một trận cuồng phong và sấm sét đã đánh gì, đánh tung bật tung cái mộ đó lên. Sấm sét cứ thế là nhảy vào chó vào đấy và đánh tung bật cái mộ đó lên và bật cái quan tài lên, bật hẳn cái quan tài lên trên miệng đất. Dân làng sợ quá nhưng mà không ai biết gì. Rồi cái ông sư đó vì là gì, ông sư đó thì một mình ở lại và đem gì, dân làng thì mưa gió và sấm sét như là chợ chạy hết. Ông ấy vì muốn báo hiếu cho mẹ mình, một mình là đem gì, đem vùi, đem đặt quan tài của mẹ xuống và đem vùi chôn lại. Chôn lại ông vừa ra về thì sấm sét lại tiếp tục đánh một lần nữa, lại bung bật lên như thế. Bật lên như thế. Đến khi đó đánh lần thứ hai thì nó bung lên là gì, xác bà bay một nơi, cái tấm cà sa đó đi ra một nẻo. Bây giờ ông mới chợt nghĩ ra, à, có thể là cái tấm cà sa này chính là tăng bảo, tức là cái vật gì, vật của chư tăng, người ta cúng dường chư tăng. Mẹ mình không phải là người xuất gia, không phải là ngôi tăng bảo, cho nên có thể đắp cái tấm y này không phù hợp. Vì vậy mà ông gì? Ông liền là sám hối với mười phương chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ. Và ông gì? Ông liền là nhặt xác của mẹ cho vào quan tài, lấy bộ quần áo trong của mình đang mặc, và ông ấy mặc vào cho mẹ mình và ông chôn lại. Thì từ khi đó mới yên lành. Đó, cho nên thấy vật của thường trụ tăng không phải cái gì cũng cho được. À, không phải cái gì cũng cho được. Và cho nên chúng ta phải hiểu được rằng á, là Phật tử á, cái gì các sư cho chúng ta là quý, nhưng mà có cái chúng ta nên lấy, có những cái chúng ta không nên lấy. Vì không phải là của mình dùng được thì không nên lấy. À, cái gì không phải dùng được thì không nên lấy. Ví dụ như cà sa là dùng cho tăng mặc. Cái mũ thất Phật là dùng cho tăng gì? Dùng cho tăng hành lễ. Và cái gậy tích trượng là dùng cho tăng hành pháp. Những cái việc đó, cái đó là của tăng chứ không phải Phật tử cũng dùng được. Vậy mới đây cũng nghe một số Phật tử nói là có Phật tử tại gia tự cạo tóc đi, may cà sa họ đắp lên mặc và đội mũ thất Phật lên và tự xưng là gì? Tự xưng là đại đức. Những vị đó pháp cũng sai, mà pháp sai á, nhân sai pháp sai thì chắc chắn càng tu thì lòng gì kiêu căng ngã mạn càng cao. Kiêu căng ngã mạn càng cao thì cánh cổng địa ngục càng mở ra to và tiến gần với vị đó nhanh hơn. Vậy không phải dễ đâu các quý vị. Cho nên nó thời mạt pháp này phải có sư trưởng là những bậc minh sư, những người hiểu giáo lý của Đức Phật một cách gì, một cách là thâm sâu, thì mới hướng dẫn cho chúng ta đi đúng đường lối của Phật được. Chứ Phật pháp là con đường giải thoát, chứ Phật pháp không phải là gì chuyên cả ngày, hết ngày này đến ngày nọ đi làm từ thiện. Các quý vị phải nhớ cho thầy điều đó. Làm từ thiện, các công tác từ thiện xã hội nó chỉ là một khía cạnh nhỏ, rất rất nhỏ ở trong một góc của gia đình Phật pháp mà thôi. Còn tất cả các phần còn lại này là gì? Là dành cho gì? Việc tu tập giáo hóa độ sinh. Trên thì cầu giáo pháp của Phật, dưới thì tế độ chúng sinh. Còn cái vấn đề từ thiện nó chỉ là vấn đề xã hội và giúp đỡ những người trong những cái lúc hoặc có hoàn cảnh khó khăn, một phần trong cái vấn đề hoằng pháp thôi. 10 phần thì phải 9 phần hành đạo và tu tập hoằng pháp giáo hóa độ sinh, một phần từ thiện là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo, đồng thời cũng là để cùng gánh cái gánh nặng xã hội đối với đảng và nhà nước, có trách nhiệm đối với dân tộc, với đất nước của mình. Chứ người xuất gia không phải là trách nhiệm ở cái vấn đề này. Cho nên cái việc làm từ thiện, công tác từ thiện chúng ta có phải làm, vẫn phải làm, nhưng mà chúng ta làm trong ở một cái phạm vi nhất định, một phạm vi nhất định cho phép bằng khả năng kinh tế và khả năng vận động của chúng ta, chứ đừng có quá gì. Trong cả 10 ngày thì bỏ mất 8-9 ngày về cái suy nghĩ và về cái công tác này, còn lại chỉ 1-2 ngày dành cho tu tập và hoằng pháp thôi. Như vậy là chúng ta sai đường. Vậy là chúng ta gọi là đi tạo phước hữu lậu ở nhân gian, còn cái phước báo vô lậu của người xuất gia tu học thì lại không biết và không làm được trọn vẹn đó. Cho nên tôi thì luôn xác định đó là tôi xuất gia để làm gì. Tôi luôn xác định cho tôi là tôi xuất gia để làm gì. Tôi xuất gia để cầu đạo, tôi xuất gia để cầu giải thoát, chứ không phải là tôi xuất gia để làm những việc thế gian. Nếu tôi muốn làm những việc thế gian, tôi ở ngoài đời, tôi làm kinh tế thành tựu thành đạt, tôi làm những việc thế gian còn được nhiều hơn rất nhiều, chứ không phải lợi dụng cửa Phật để làm những việc thế gian. Xác định rất rõ ràng. Cho nên tôi phân ra cái thời gian dành cho học tập tu dưỡng phải là nhiều đến 80-90%, còn những công tác xã hội vân vân đó nó chỉ là một phần 10-20% ở trong đó thôi, vẫn phải làm, nhưng mà ở trong một phạm vi nhất định đó. Các vị phải nhớ cái đó. Cho nên cái người học Phật, mình có học đến nơi đến chốn á, thì mình mới gì biết là mình đang ở trong đối tượng, trong hoàn cảnh nào để mà hành đạo. Và điều quan trọng đối với sư trưởng của mình mà không nhớ nghĩ không báo ân được, thì chúng ta có giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là kiến thức của thế gian, chỉ là kiến thức của thế gian. Giống như Đề Bà Đạt Đa rất giỏi, các quý vị biết Đề Bà Đạt Đa giỏi lắm, sức khỏe Đề Bà Đạt Đa thua mỗi Đức Phật thôi. À, về giữ giới luật, Đề Bà Đạt Đa vi phạm mỗi cái giới là gì? Mỗi cái giới là làm thân Phật chảy máu thôi, trong ngũ nghịch đấy, mà tội ngũ nghịch. Nhưng còn 250 giới, ông ấy còn giữ nhiều hơn 250 giới cơ. Ông ấy còn thuyết ra rất nhiều những cái giới luật mà còn hà khắc hơn 250 giới Đức Phật đưa ra ở trong Đại Luật cơ. Chính vì thế cho nên ông ấy lôi kéo là được hơn 500 vị tỷ khiêu, và tỷ khiêu ni đi theo ông ấy và nói rằng phải tu như Đề Bà Đạt Đa thì mới gì, thì mới là người xuất gia chân chính. Còn như Đức Phật bây giờ, ngài vẫn nhận sự cúng dường, đi lại với vua chúa, quan lại người giàu rồi. Cho nên là như vậy là Phật có khi đã thoái tâm rồi, đã bắt đầu hưởng thụ rồi. Đấy, ông đi tuyên truyền như vậy. Thế cho nên chúng ta mới thấy đó, Đề Bà Đạt Đa, Đạo Tuyên Luật Sư nói rằng á, giới luật của Đề Bà Đạt Đa giữ còn được nhiều hơn là ngài. Đấy, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa vi phạm mỗi một cái điều trọng nhất, đó là phản sư, cái phản bội lại thầy mình. Vì vậy mà Đức Phật sẵn khẳng định là gì? Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục A Tỳ. Nhưng mà trước khi đọa địa ngục A Tỳ thì Đề Bà Đạt Đa có đến đỉnh lễ Đức Phật và ăn năn sám hối khi mà ông bị bệnh. Trước khi ông chết á, ông bị bệnh, ông bị những cái bệnh mà lở loét ở trên người, bệnh rất nặng. Và ông ấy là nhờ những đệ tử của ông ấy, là thân cận của ông ấy, khiêng đến trước Đức Phật để gì? Để sám hối. À, may mà ông còn biết sám hối. Trước khi ông xả bỏ cái hơi thở, chút hơi thở cuối cùng, thì các ông bảo các đệ tử thân tín của ông ấy khiêng tới trước Đức Thế Tôn để ông sám hối. Và đến mọi người khiêng tới, ông dùng hết sức lực của mình á, lại không ngồi nằm ở trên cáng, mà ông thì cố bực dậy, ông nhổm lên, ông sám hối Đức Phật. Và Đức Phật đã hoan hỷ cho ông ấy sám hối. Và khi mà ông ấy sám hối xong, Đức Phật hoan hỷ xong, thì bắt đầu là đệ tử của ông khiêng ông ra khỏi cửa tịnh xá. Khiêng vừa ra khỏi cửa tịnh xá, ông liền tắt hơi thở, chút hơi thở cuối cùng, và mình gọi là gì? Chết. Và Đức Phật khẳng định Đề Bà Đạt Đa sau vừa ngay sau khi tắt thở ở ngoài cửa tịnh xá, thần thức đã đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Do cái tội gì? Phản thầy. Ông rất giỏi. Và bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi với Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Đề Bà Đạt Đa lại đọa địa ngục A Tỳ? Đức Phật mới nói rằng á, vì Đề Bà Đạt Đa phạm vào một trong năm trọng tội. Năm tội trọng đó là gì? Là giết cha, giết mẹ. Giết cha là một, giết mẹ là hai. Giết sư trưởng, tức là những người thầy của mình. Những người thầy của mình ngày xưa gọi là giết A-la-hán, nhưng mình bây giờ không có A-la-hán nữa, tức là gọi giết thầy, giết sư phụ của mình là ba. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu khi Đức Phật còn tại thế. Còn bây giờ mình gọi là gì? Đốt chùa, phá tháp thờ Phật. Hãy khởi cái ác tâm mà đốt chùa, phá tượng, thì đó đồng với cái tội là gì? Làm thân Phật chảy máu vậy. Còn một cái tội thứ năm nữa, đó là tội để chuyển pháp luân tăng. Chuyển pháp luân tăng thì chỉ có những vị tăng xuất gia như chúng tôi mới làm được. Ni thì cũng không chuyển pháp luân tăng được. Vì chúng tôi chẳng hạn, bây giờ tôi bảo, tôi thuyết lại, tôi nói là gì? Bộ Kinh Địa Tạng này không phải Đức Phật thuyết như thế, mà tôi viết lại toàn bộ Kinh Địa Tạng. Tôi biết là gì? Ai đọc tụng Kinh Địa Tạng sẽ bị gì? Đọa địa ngục sớm hơn, vân vân chẳng hạn. Cho Kinh Địa Tạng là kinh của ma thuyết, trong kinh của Phật nói, vân vân chẳng hạn. Làm hoàn toàn ngược lại lời Phật dạy, thì đó gọi là chuyển pháp luân tăng. Đức Phật nói sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu là năm giới cấm, ai mà làm thì sẽ gì? Đọa trong ba đường ác. Nhưng bây giờ tôi đi nói lại gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu không có hại gì đến cho Phật pháp, và vẫn tu tập bình thường, vẫn đắc đạo, vẫn chứng thánh quả. Và tôi khuyên mọi người gì? Học theo tôi chứ đừng học theo Phật. thì đó gọi là chuyển pháp luân tăng. Nhưng mà tôi nói thì mới gọi là phá chuyển pháp luân tăng. Nhưng mà các vị không phải là tỷ khiêu nói, mà tỷ khiêu ni nói cũng không được. Các cư sĩ tại gia nói thì cũng không phải phạm vào tội đó. Cho nên chuyển pháp luân tăng chỉ có chỉ cho các vị tỷ khiêu tăng mà thôi. Đó. Thì Đức Phật xác định với tôn giả Xá Lợi Phất là Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào một trong năm trọng tội, tức là làm thân Phật chảy máu đó. Cho nên sau khi vừa chết đi, thần thức lập tức đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Nhưng Đức Thế Tôn cũng khẳng định rằng trải qua nhiều đời nhiều kiếp chịu tội báo ở trong ngục A Tỳ hết, Đề Bà Đạt Đa do cái sự ăn năn hối cải của ngày hôm nay, cho nên Đề Bà Đạt Đa vẫn có thể thành Phật. Và chúng ta biết kinh nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật không? Hả? Đó chính là kinh gì ạ? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh duy nhất trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong vòng 8 năm. Tức là năm khoảng độ tầm 41-42 tuổi trở đi cho đến năm 49-50 tuổi Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn kinh Niết Bàn Đức Phật chỉ thuyết có một thời gian ngắn thôi. Trong cái thời gian thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, kinh này được gọi là vua trong các kinh, nghĩa lý rất thâm sâu huyền diệu. Chúng ta kém phúc, kém duyên, kém trí tuệ đọc thì chả hiểu cái gì cả, như việc nghe sấm thôi. Phải có đại phúc đức, đại nhân duyên, đại trí tuệ thì đọc mới hiểu được kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Phật. Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa, sau này có tên là gì? Thành Phật. Trải qua nhiều kiếp ở dưới địa ngục A Tỳ, khi chịu hết tội báo rồi, Đề Bà Đạt Đa dần dần được sinh lên cõi người, cõi trời, tiếp tục hành Bồ Tát Đạo, viên mãn công đức và trở thành vật hiệu là gì? Thiên Vương Như Lai. Đấy, một vị đọa trong địa ngục A Tỳ vẫn thành Phật. Cho nên á, cơ hội thành Phật đối với chúng sinh á, là chia đều cho tất cả. Mà cơ hội để chúng ta đọa vào trong địa ác, địa ngục ác á, thì cũng chịu đều cho tất cả. Chúng ta chỉ cần á, các cụ ngày xưa nói sai một ly đi một dặm, tu tập mà sai chính pháp á, thì cũng bị đọa lạc như thường. Mặc dù là đại đệ tử của Phật, như là Đề Bà Đạt Đa, như là thiền tinh tỳ khiêu, như là nhóm lục quần tỳ khiêu tăng, nhóm lục quần tỳ khiêu ni, đều đọa địa ngục hết. Cho nên tu hành bây giờ, vì vậy mà chúng ta gì phải luôn luôn gọi là thân cận sư trưởng để học hỏi và nghĩ tới cái ân đức lớn lao để báo đáp. Ở trong luật nói rằng á, nếu mà sư phụ của mình á, có một cái lỗi gì đó nhỏ nhỏ hoặc một cái lỗi gì đó vừa vừa, thì mình là người học trò, đừng có nhìn vào cái lỗi của sư phụ mà luôn nhìn vào cái gì á, cái tốt đẹp nhất mà sư phụ dành cho mình, giống như đứa con đối với cha mẹ thôi. Đừng bao giờ nhìn thấy lỗi của cha mẹ mà chỉ nhìn thấy cái ân điển của cha mẹ thôi, thì đứa con đó dần dần mới thành tựu được trên bước đường đời. Còn lúc nào nó cũng đi kể cái lỗi của cha mẹ của mình với người khác á, thì cái đứa con đó không sớm thì muộn sẽ thành kẻ đầu đường xó chợ, đầu trộm đuôi cướp, cờ bạc rượu chè, trai gái tiểu lầu vân vân, không thiếu một cái gì cả, và sẽ trở thành một đứa con đại bất hiếu. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta, mấy trăm năm trước, là hơn 300 năm, gần 300 năm trước, có một vị thiền sư rất nổi tiếng ở Việt Nam. Ngài chính là một vị trụ trì và vị khai sơn một cái ngôi chùa nổi tiếng của Huế. Biết chùa gì không các quý vị? Chùa Từ Hiếu. À, chùa Từ Hiếu. Vị hòa thượng này á, gia đình chỉ cũng có hai mẹ con, sinh ra thì thân phụ đã mất sớm, có hai mẹ con. Mẹ ngài ở nhà khi mà đồng ý cho ngài đi tu được 3-4 năm thì ngài vừa lên thọ giới sa di, tức năm 19 tuổi thì bà bị bạo bệnh, tức là bị tai biến nằm liệt giường liệt chiếu. Bây giờ á thì ngài không biết làm thế nào, nhà có hai mẹ con duy nhất họ hàng thì không còn ai nữa, cũng không đành để xuất gia ở trong chùa, cho nên ngài đến đỉnh lễ sư phụ, bạch sư phụ là xin sư phụ là cho con đi về để tạm thời xả giới, đi về chăm mẹ ốm bệnh liệt giường liệt chiếu như vậy, con không về không có ai chăm nom, đạo Phật là hiếu đạo, thì bây giờ xin sư phụ cho về. Thế sư phụ cũng đồng ý cho đệ tử của mình xả y xả giới để ra về. Nhưng mà vì trước khi ra về vị nói là xin là sư phụ, khi mà bao giờ đủ duyên thì xin sư phụ lại cho con xuất gia trở lại. Sư phụ căn cứ ở trong luật là bên tăng có thể được xuất gia 7 lần, đi lại 7 lần trong cửa Phật. Vì đến tu rồi nhưng không thấy an lạc thì vào một cái việc gì đó có thể xả giới ra về, về rồi thì lại khi duyên đến lại tiếp tục xin được. Nhưng ni thì duy nhất là có một lần thôi. Ni mà quay về thì cả đời này kiếp này không được xuất gia thọ giới lại lần nữa. Đây là Đức Phật chế định ở trong luật chứ không phải là một ai chế định ra. Nhưng tăng thì được 7 lần chính đáng như thế. Thế cái vị này, vị hòa thượng ở chùa Từ Trụ Trì, chùa Từ Hiếu này, ngài xin với sư phụ sư đồng ý thì vị này về. Nhưng trước khi ra về xin sư phụ như thế và nói rằng là xin sư phụ cho con thì vẫn được giữ hình tướng của một vị tăng, tức là một vị xuất gia đó, tức là vẫn cạo gì á, cạo đầu, vẫn là mặc áo gì, mặc áo nâu, để cho con gì, con luôn luôn nhớ rằng á, một nửa của con là vẫn còn ở trong chùa, còn một nửa thì ở thế gian để báo hiếu mẹ con. Nếu mà bây giờ mà ngài sợ rằng mà đầu mà để tóc dài trở lại, mặc quần áo bình thường như những người ở tại gia thì sợ rằng cái đạo hạnh tâm tu của mình ấy sẽ mai một đi bất cứ lúc nào. Cho nên xin sư phụ là cho con để cái đầu như đầu của một vị tăng, mặc cái áo nâu sòng như là một vị tăng ở trong chùa. Và sư phụ đồng ý điều đó. Cho nên về thì chúng ta biết là mẹ của ngài ốm như vậy mấy năm trời, thì bắt đầu ngài cũng đi làm như những người bình thường khác, cũng cày sâu cuốc bấm nuôi mẹ mấy năm ốm đau như thế. Nhưng mẹ mà ngài thì có nhiều những cái lỗi. Bình thường khi còn sống bà thì cũng có thể là nó gần na ná như mẹ của Mục Kiền Liên ấy, với giống như mẹ của Bồ Tát Địa Tạng ấy. Đấy. Thế cho nên là mẹ của ngài thì chuyên là hay đi nói xấu người khác, và đặc biệt là bà rất thích ăn những loài gì, những loài thịt cá. Mà ăn thịt cá là phải ăn thịt cá tươi cơ, chứ không ăn thịt cá chết mới đau chứ lại. Thế một hôm thì bắt đầu mẹ của ngài nói với đứa con trai của mình là mẹ cảm thấy là sức khỏe yếu lắm rồi, mẹ biết là mẹ sẽ không qua được bao lâu nữa, bây giờ mẹ chỉ có một cái tâm nguyện duy nhất, đó là muốn ăn một bữa cá tươi thật ngon. Thì ngài Từ Hiếu hòa thượng lúc đó không biết làm thế nào. Mọi khi á thì mình ra chợ toàn mua những đồ chết về nói dối, thì mẹ ngài nằm liệt giường liệt chiếu có biết gì nữa đâu. Thì ngài nói dối là gì, là mua đồ sống về làm cho mẹ sống tươi đấy, mẹ mẹ ăn có ngon không. Nhưng thực tế là bằng cái tài tình á, cái cách nấu nướng của thầy ấy mà gì mà mẹ ngài ăn thấy ngon. Nhưng mẹ nằm liệt giường liệt chiếu có biết được là con cá chết hay cá sống đâu. Thì ngài toàn về toàn nói mẹ con mua những đồ tươi ngon nhất cho mẹ, nhưng thực tế ngài ra chợ toàn mua những đồ chết rồi. Nhưng hôm đó vì cái lòng hiếu thảo của ngài, mẹ ngài nói rõ là gì, mẹ muốn ăn một bữa cá tươi ngon, con ra chợ mua chọn con cá to nhất, khỏe nhất, và còn gì còn đang sống đang bơi ấy, thì mang về cho mẹ làm canh cho mẹ ăn. Thì khi đó mọi khi thì mọi người ở trong chợ thấy là ngài đi mua toàn đồ chết thì cũng đã xì xào rồi, bảo sư gì chưa mới về nhà đã gì đã phá giới. Nhưng mà chúng ta biết vì lòng hiếu thảo ngài gánh hết. Thì mọi người hỏi mua làm gì đấy hòa thượng, mọi người trêu là tuy mới là sư bác nhưng mọi người thấy thì hỏi mỉa mai, trêu là hòa thượng nay lại ra chợ mua cá mua làm gì đấy. thì Ngài không nói là mua cho mẹ, mà nói là gì? Mua cho tôi đấy. Chúng ta thấy không? Tất cả những tiếng xấu dành hết cho mình, chứ không có gì, không để cho mẹ mình mang tiếng xấu, mà nói là gì? Mua cho tôi, chứ không phải là mua cho mẹ. Nếu như chúng ta bây giờ thì bảo gì ạ? Tôi mua cho mẹ tôi đấy, tôi mua cho chồng tôi đấy, tôi mua cho con tôi đấy, tôi không ăn đâu, tôi ăn chay mấy năm nay rồi, tôi ăn chay trường rồi, vân vân và vân vân. Đúng không? Chúng ta thì thế đấy. Nhưng mà Ngài Từ Hiếu thì bảo gì? Mua cho tôi đấy. Vì dạo này tôi đi đang ở trong cửa chùa thì công việc nó ít, nhưng dạo này về nhà nó công việc nó nhiều, cho nên nếu không ăn thì không có sức khỏe để đi cày đi cấy, cho nên là thôi mọi người hoan hỉ cho. Thì mọi người thấy lâu như thế thì cũng thôi. Nhưng lần này ấy thì khác. Ngoài khi ông Toàn mua cá chết, nay lại ông lại đòi mua con cá to nhất mà béo nhất, khỏe nhất ở trong cái gì? Trong cái chợ. Bây giờ thì kể cả những người bán cá mọi cái mới bảo là ông này, ông sư này ông phá giới thật rồi, không còn gì để nói nữa, mà ông này còn phạm một cái tội sát sinh nữa. Cho nên mọi người mới bắt đầu là chửi bới, bảo mày là cái đồ gì, đồ này đồ nọ đồ kia, mày đi về rồi thì phải để tóc mặc áo bình thường chứ còn làm như thế là ô nhục cửa chùa, phá hại danh Tam Bảo, vân vân đủ thứ. Vì trong chùa có các Phật tử nhiều mà, à trong chợ ấy, càng những người đi chợ họ cũng là những người hay đến chùa, họ lạ gì ông ấy đâu. Đó, chúng ta thấy không? Bây giờ tôi ra chợ Sân Tây có ai lạ gì tôi đâu, nhìn thấy tôi là 10 người thì 7-8 người biết là ông sư chùa Khai Nguyên rồi, đúng không? Đó, thì ông sư của hòa thượng của chùa Từ Hiếu ngày xưa thì cũng thế. Thế cho nên mọi người chửi với ông, nhưng mà ông vẫn nói là gì? Mọi người nói ông thì ông vẫn nói là thôi, lâu lâu thì cải thiện một bữa. À, và mọi người chửi ông thế nào ông vẫn cứ nhẫn được. Và khi về ông ấy mua, ông xách con cá về, ông còn đem, lần này ông đem cho mẹ ông thấy. Đây mẹ, thưa mẹ là gì? Hôm nay con làm theo ý của mẹ. Con cá đây còn sống đấy mẹ nhá. Ông ấy cho vào cái chậu, ông bưng lên để trước cái giường bệnh cho mẹ thấy là con cá còn đang bơi như thế. Và trước khi mổ con cá đấy, ông nói hết sự tình với con cá là đấy, do mẹ tôi như thế như thế. Và ông phát nguyện là gì? Nguyện tôi tu hành được bao nhiêu công đức thì tôi đều đem hồi hướng cho ngươi. Và bao giờ tôi được giải thoát thì ngươi cũng được giải thoát. Đây là gì? Vì cái lòng gì hiếu thảo đối với mẹ mà tôi phải giết ông, phải giết ngươi. Thì sau khi nói như vậy thì vị này theo cái cách của người xuất gia để chỉ chú niệm Phật cho nó, tất nhiên là có quả báo hay không thì chúng ta không biết. Nên sau khi mà làm bữa canh cá đó cho mẹ ăn xong một cái thì đến chiều tối thì bà cụ ấy mất. Thì chúng ta biết là vì sao Ngài được gọi là gì, là chùa Từ Hiếu không? Đó, vì mẹ mất xong Ngài chưa vội đi tu luôn, mà Ngài đến để lập một cái am chanh, hàng ngày đi xin ăn ở bên cạnh mộ của người mẹ, tùng kinh niệm Phật suốt 3 năm, gọi là thủ tang báo hiếu 3 năm đó. Đó, 3 năm trời ở bên mộ của mẹ để tùng kinh niệm Phật lễ sám cho mẹ. Sau đó thì đến năm 26-27 tuổi Ngài mới tiếp tục quay trở về gặp sư phụ của mình để xin thọ giới tỷ lại sa di và tỷ khiêu trở lại. Sau khi thọ giới xong mấy năm sau, vì Ngài vốn là con người thông minh trí tuệ và đặc biệt cái lòng hiếu hạnh nhân từ của Ngài quá lớn, thì không phải nói là rất lớn mà gọi là quá lớn, cho nên nó không mấy cháu cảm được cả gì, cả vua chúa triều đại nhà Nguyễn đều quy y Tam Bảo với Ngài. Cho nên là phải lại còn cung cấp bỏ tiền để xây dựng cho cái chùa cho Ngài trụ trì và triển dương Phật pháp nữa, cho nên cái chùa đó mới đặt tên là chùa Từ Hiếu vậy. Từ tức là lòng từ bi của Ngài đối với tất cả các loại chúng sinh, hiếu tức là hiếu thảo với người mẹ của mình vậy. Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều những câu chuyện về hiếu thảo, về sự tôn kính ân sư vân vân đó. Cho nên là đấy, cái đấy là những tấm gương cho chúng ta học. Chúng ta học. Ngày xưa chúng tôi đi học, nghe Hòa Thượng Chân Thiện là phó chủ tịch thường trực Trung ương Phật giáo Việt Nam, cụ giảng, mà cụ người Huế mà, cụ chủ trì Trung Huế, cụ giảng về cái câu chuyện này, cảm động lắm. Chúng tôi khóc rưng rức với nhau hết. người xuất gia với nhau nó dễ có cái sự đồng cảm. Bởi trong cái câu chuyện của Hòa Thượng kể mà giọng của Hòa Thượng, giọng Huế nó êm mà nó ngọt, kể nó cứ hay, nó cứ vào lòng người, nó cứ đi vào lòng người, nó không thô như giọng của tôi này. Giọng của tôi nó là thô, giọng thô thiển, giọng của người dân tộc mà nó thế. Tất nhiên dân tộc thì có người giọng rất hay, nhưng mà tôi thì giọng nó kém đó. Cho nên á, ở đây bài giảng hôm nay thì xin được dừng lại ở đây.